Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website Phật Pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Hóa giải hận thù do Đại đức Giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Quang Minh. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chúng con xin bình đây là lãnh đạo thượng tọa Thích Phước Tấn, trụ trì chùa Quang Minh tại thành phố Tây Tần. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu chúng con và xin chân thành cảm ơn thượng tọa trụ trì đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại thành phố Tây Tần hôm nay, và xin gửi lời cầu chúc an lành nhất đến với toàn thể quý Phật tử trong đoàn càng an lành toàn. Anh là Phật, kính thưa các vị, hôm nay tôi đến với các vị một bài giảng cũng gần gũi với chúng ta trong cái cuộc sống để chúng ta tự ứng dụng và thực tập. Nếu các vị đã từng biết những bài giảng của tôi rồi thì tôi thì thuộc về giảng bình dân thôi, hay đúng là bài giặc luôn á. Bài nghe tôi đợi vẫn lâu à, chính tỉnh miền Tây rồi nhớ là bài sẽ cuối lâu. Cho nên là đương nhiên là các vị thấy thì cái chúa cũng đã sạch. Thành ra là khi mà tôi giảng những bài giảng thì không có gì gọi là cao siêu. Những gì tôi học Phật được, tôi chỉ chia sẻ với các vị như những gì tôi được biết. Thậm chí những điều tôi chia sẻ các vị cũng đã từng biết, nhưng bên trong đó có những gì cần hiểu thêm thì chúng ta bổ sung cho nhau để hoàn thiện cho một quan điểm nhận thức và tích cực tu hành. Bài giảng tôi đến với các vị hôm nay đó là bài Hóa giải hận thù. Xin gửi đến các vị với nội dung bài giảng này. Chúng ta nghe hai chữ hận thù thì chúng ta nghe ghê lắm, nhưng thật sự với các vị hai người cũng có thể hận thù được nữa, được không? Được chứ. Những hận thù từ cái nhỏ, từ những thành viên trong gia đình, từ các con, các cháu, thậm chí những người từng là vợ chồng, những người từng là yêu nhau, những người từng là bầu bạn, và đến rộng hơn trong một gia đình này, gia đình khác, một phương diện này, một phương diện khác, tổ chức này, tổ chức khác, đều có thể có những cái bốc đồng và những thậm chí không khéo chúng ta dẫn đến sự hận thù. Và sự hận thù chẳng những một đời mà kéo dài đến nhiều đời, người ta gọi là hận thù truyền kiếp. À, tôi được đọc trong một cái tài liệu, người ta có đề cập đến một cái vấn đề này, là người ta nói là người ta thống kê những nhà sử học trên thế giới, họ đã thống kê là trên thế giới từ cổ chí kim, người ta thống kê được là có khoảng 2.500 cuộc chiến trên thế giới này từ cổ chí kim, và người ta mới luận lại trong đó là cái số lượng người chết để bỏ mình trên cuộc chiến này đó là khoảng trên dưới 5 tỷ người để hy sinh vào các cuộc chiến. Các vị tưởng tượng nổi không? Tôi được biết ở trên đất nước Úc này, cả cái nước Úc đó chưa được 30 triệu dân, có phải không? Nghe nói khoảng hơn mấy triệu dân gì đó mà, phải không? Mấy? Phải có 22 triệu dân nè. Mà các vị biết trên thế giới này người ta được thống kê những số người đã có là phải có 6 tỷ người trên các châu lục hiện có mặt. Mà tất cả các cuộc chiến từ xưa tới giờ, cái lượng người đã bỏ mình hy sinh cho các cuộc chiến là đã gần 5 tỷ người, trên dưới 5 tỷ người. Như vậy những cái người bán mạng cho những cuộc chiến này, nó đã tạo cái sự quan niệm từ nhiều đời nhiều kiếp để lặp lại trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thì ở đây lý do động cơ như thế nào rồi đã dẫn đến những cái điều như vậy trên thế giới này, nó đã làm cho chúng ta đau thương rất là nhiều. Cái đó nói ở trong bình diện rộng, còn ở trong bình diện hẹp và từ những phạm vi như chúng tôi đã từng nêu với các vị, là trong nhà, trong cửa, trong nhà này, nhà kia, tới làng xóm, vân vân như vậy. Và tất cả những cái đó nó xuất phát từ đâu và lý do gì nó có cái điều này? Mọi việc này theo lời dạy của Đức Phật, tất cả mọi sự hận thù chiến tranh chết chóc, tất cả mọi thứ nó xuất phát duy nhất từ ba nghiệp căn bản của chúng ta, từ cái gốc của chúng ta là ba đầu. Đó là gì? Hay quá giỏi luôn, phải có quà phải hết phải liên các vị. Các vị xin cho tôi gửi một món quà bằng một cái câu khen giỏi đó đi bước. Chứ bây giờ có gì để tặng, bây giờ tôi đi có mình không, không lấy gì tặng các vị. Xem như là như vậy, tất cả mọi cái sự thù hận là khác đều xuất phát từ ba cái đầu, đó là tham, sân và si. Chúng ta thấy người ta phân tích là tham, là sân, là si, nó có sự khác biệt từng lãnh vực như vậy, nhưng mà tất cả nó là một sự cộng hưởng qua lại, có cái này nó có cái kia. Tại sao sân? Vì tham, tham không được, là do tham và si. Nhưng khi mê lên đến tâm, tham sân si là nó dần dần như vậy. Và nó thật sự nó là một bản chất căn bản tiền não của chúng ta. Đức Phật gọi nó là tiền não căn bản và tiền não gốc. Tất cả những cái hệ lụy dưới cái gốc này, chúng ta có thể xem nó như một tiền não mẹ. Và cái tiền não con để được xuất phát từ tiền não mẹ nó, người ta gọi là từ tiền não. Tất cả những tiền não lệ thuộc từ những cái gốc này mà sản sinh ra. Trong tiền não gồm có tiểu tiền, trung tiền và đại tiền. Tiểu tùy nó gồm các phẫn hận phấn não là san cú xỉu hại kiêu, trung tùy vô tàn vô quý, đại tùy là trọng tử hôn trầm bất tính giải đại phóng dật thất niệm tán loạn bất chánh tri. Mặc dầu nó là những cái thuật ngữ như vậy, nhưng tôi không cần giải thích mấy điều này. Tôi chỉ nói những điều nào nó liên quan của mẹ và con của chính của nó thôi. Vậy mơ lẽ nó thì tôi không cần giải thích rườm rà trong đây. Trên căn bản cái hận thù nó xuất phát từ cái sân là chính. Mặc dù ở trong đó động lực để có sân là tham và có si cộng tác, nhưng mà trên cái bề mặt biểu hiện để gọi là dẫn đến hận thù, căn bản của nó là sân. Tôi cho sân như là một phiền não mẹ. Một phiền não mẹ đó nó lôi kéo theo các phiền não con là phẫn và hận. Tôi có hiểu không? Phẫn là phẫn nộ giận tức, hận là thù hận. Cái này là tiền não con được sinh ra từ tiền não mẹ, giống như là cái bộ mát được sinh ra từ cây tre vậy đó. Các vị có ý nghĩa này không? Và Đức Phật cho rằng tất cả những lòng sân này để dẫn đến hận thù, chính nó đã làm đau khổ quan trái nghiệt ngã cho tất cả mọi thế hệ con người chúng ta có mặt, nếu chúng ta không biết nhận diện tu tập và chuyển hóa đó. Cái lòng sân này được các bậc tổ thánh quý là một cái câu mà chúng ta từng được nghe là nhất niệm sao, hay nghe được rồi. Nhất niệm sao? Nhất niệm sân khởi. Cái gì nữa? Nhá nhá đâu đó có nghe đó, thoáng cái chú rồi đó. Ồ đúng rồi, đang hay nữa. Nhất niệm sân tâm khởi, bất vạn chiếu ngôn khai. Tức là một ý niệm sân si mà nó khởi dậy trong lòng mình, nó phát tác trong mình, nó có sự có mặt của nó trong tâm mình, thì trong ngàn cửa chứa bắt đầu mở ra. Cái câu đó là như vậy, nhất niệm tâm khởi tất vạn chứng bồ tát là gì? Một cái niệm sân si dẫn tức nổi lên trong lòng thì muôn ngàn trăm ngàn cửa chứa, cái cửa khó, cái cửa khổ bắt đầu nó mở ra cho chúng ta. Chúng ta có thấy vậy không? Bình thường tâm chúng ta yên lặng, chúng ta bình thường lắm. Tình cảm của cha mẹ vợ con hay chồng vợ lúc mà thương nhau á, em muốn này cho anh nè ha, em dẫn này cho anh nè ha, anh đi đâu cũng nhớ muốn này về cho em nè ha, nghe ngon lành lắm. Tới xong rồi của tao trả lại tao này, có phải không? Đó, ngày xưa thì anh cho em cái này, em cho anh cái này, cái tiền xong lên cái nào của tao trả lại tao đó, chia ra là vậy. Rồi bắt đầu dẫn đến những thù hận, thù hận để ra đến độ mà ly dị hay là có thể phân chia nhau, thì chia từng cái chén, cái to, cái mũi, cái con người cho đến tất cả nhà cửa sự sản, cái ngày nào cũng như nhau đó là một, đó là thể thức cùng chung trong một cái hệ thống gia đình tuy hai mà một đó. Nhưng mà bây giờ đó, gần nhau trong gan tấc mà phân trời cách mặt, bởi vì như nhau mà khi mà xong lên rồi, tức lên rồi, tất cả những cái đó, chúng ta ngày nào chúng ta người đã chúng ta từng yêu thương yêu mến xa xót và có thể thậm chí hy sinh bản thân mình vì họ, nhưng rồi một ngày nào đó một cái gì chúng ta cũng đòi lại, chúng ta cũng tức và chúng ta cũng tiếc rẻ từ những cái đó, là tại cái gì? Tại cái gì? Tự thường thận sân si ghét bỏ tất cả những cái đó nó tạo nên quan tráng cho chúng ta. Có những người từng là vợ chồng thương nhau tha thiết, nhưng mà rồi cùng với một biến cố nào đó trở nên một kẻ thù không đội trời chung, thậm chí thuê giang hồ xử với nhau nữa. Tất cả những cái đó từng cái gì? Thiếu tu ở chỗ này, thiếu tu ở chỗ này, chính chỗ thiếu tu từ cái việc nhỏ đưa đến việc lớn. Cho nên này là nói là một ngọn lửa sân nối khoái trong rừng công đức là ở chỗ này. Cái ngọn lửa sân tuy nhỏ, thật sự cái ngọn lửa nó có bằng cái ngọn đèn cày này thôi. Nhưng mà nếu chúng ta thấy rằng một ngọn đèn cày này nếu không bị dập tắt từ ban đầu thì nó có khả năng cháy một khu rừng không? Tôi nghe nói là ở nước Úc rất thường xuyên cháy rừng, có phải vậy không? Nhưng mà có phải cháy rừng là từ một cái đống lửa nào trần răng ở trên trời nó rơi xuống một đống quả núi rồi nó cháy không? Không. Nó là từ phát tác của một, có thể là một tàn thuốc, có thể là một cục đá, nó va chạm với nhau, tất cả những cái gì từ một xẹt rất nhỏ, hay thậm chí đó có thể là một sự chớp xẹt của cái những cái tiêu điện đi, tất cả cái đó nó cũng có thể gây cháy rừng được. Thì cái ý niệm này nó dẫn đến chúng ta cái gì? Có những ý niệm chúng ta nuôi trong lòng rất nhỏ, một sự thù hận rất nhỏ, một sự đố kỵ rất nhỏ, một sự giận tức rất nhỏ, nhưng không nhận diện ra được nó sẽ trở nên cái nhỏ đó, nó chi phối ngược lại mình và nó làm cho mình mất tất cả và nó tạo ra cho mình rất nhiều nghiệp chướng. Chúng ta có thể đi chùa cả đời năm 30 năm tụng sự Phật pháp, nhưng tụng phải chuyện gì chúng ta không hài lòng một chút, chúng ta sẽ quay ngược lại cái Phật pháp thì chúng ta sẽ nó không còn là cái gì trong đời chúng ta nữa. Cái đó là từ đâu đừng động cơ tiền não để dẫn chúng ta đến những gì chúng ta đã gây dựng lên như núi, chúng ta đều phá bỏ toàn bộ. Chúng ta đã trở thành như một giả càng xe cát. Chúng ta từng đóng góp bao nhiêu, bây giờ chính lòng sân si của chúng ta làm tan hoại hết tất cả những điều này. Mà chúng ta không nhận ra, chúng ta cứ cho mình nói vậy là đúng, nghĩ vậy là đúng, làm vậy là đúng, làm cái thế này đúng đúng. Nhưng mà chúng ta cái đúng đó từ đâu? Cái đúng từ những cái bất mãn, những cái tiền não, những cái cố chấp mà nó nuôi dưỡng mà chúng ta bồng quá mình vậy đó. Mình không nhận ra được nó, mình bị chi phối, mình không hay. Rồi dẫn đến khi mà mình điêu tàn, mình thấy này thấy khác, mình nhớ trở lại thì ra là lúc đó muộn màng rồi. Cho nên cái nguyện này quan trọng như vậy. Các vị biết là khi mà đọc lịch sử về Bà Thanh Đề, các vị biết đó không phải tự nhiên Bà Thanh Đề trở thành một con người là đố kỵ và thù ghét và khác đến độ cũng khiếp gì đâu. Đâu phải tự nhiên một con người như vậy để trở nên một người bán bổ ăn già để đọa địa ngục cũng khiếp như vậy đâu. Mà tất cả các vị là từ cái gì? Từ ý nguyện sân ban đầu. Chúng ta đọc về lịch sử, chúng ta đều thấy rằng khi Bà Thanh Đề ngày xưa tiền kiếp là một người Phật tử rất thuần thành, bà rất thuần thành, bà kính ngưỡng Tam Bảo, bà kính trọng tăng già. Cho nên nhà bà thì rất là nghèo, cho nên mỗi lần muốn đi cúng dường thì cắt rớt chục đỉnh để cúng dường thôi. Mà phần lớn là bà cúng dường mỗi một lần là cúng là khoảng một chung nếp hay là chung gạo như thế này. Một chung này thì cỡ có là ba gói chúng ta về mặt số lượng đúng không? Nhưng mà bà muốn có được một chung đó bà làm gì? Bà ngoại phận thị là khi bà lột từng hộp lúa mà để nguyên vẹn như vậy, cái nào mẻ lỏ mà làm sao tất cả những cái hộp này được trọn vẹn như vậy, bà để vào chung, bà đem đến bà cúng dường. Thì hòa thượng trụ trì cái ngôi chùa đó biết là công đức của bà để cúng dường cho một chung gạo nhưng mà tâm hồn nó lớn lắm. Cho nên hôm đó hòa thượng biết rằng bà sẽ đến cúng dường nhưng mà bà thượng có duyên sự phải đi. Cho nên á hòa thượng dặn hai chú tiểu ở nhà là nói là hôm nay có đại lễ, có những người đại thí chủ đến cúng dường, chúng ta xem như một đại lễ thì cần phải chuẩn bị như một đại lễ đi minh tiết. Hòa thượng đi rồi hai chú tiểu ở nhà tưởng tượng là đại lễ là mâm cao tổ đầy vàng bạc của là gì đầy đống là gì chở đến từng xe gì đó, đứng ngoài cửa đợi hoài, đợi tới trưa ta thấy có ông bà già nghèo đội con chung gạo trên đầu đi từng bước đó, cái đến hỏi bạn đâu, nói hôm nay tôi đi cúng dường. Tôi cúng dường gì? Cái bạn nói là tôi hôm nay tôi đi mượn được cái chung gạo như thế này để tôi em cúng dường chư Phật. Hai chú tiểu nó chề mô, nên có một chung gạo và tự dạng tôi là đại lễ. Thì chính cái câu đó bà nghe bà bị tổn thương đi. Tức là bà đã một lòng thành tâm hướng Phật và hướng với tất cả những gì trong khả năng và trái tim bà có được để mà dành dựng trong cái chung này, trong tâm bà nghĩ như vậy. Nhưng mà bà cũng là một phàm phu, cũng dẫy đầy nghiệp trước sân si, chứ đâu phải bà là thánh thần gì đâu. Cho nên cái gì mà sốc quá cũng đau chứ. Cái câu đó sốc không? Các vị Phật tử có nghe bị sốc đó chưa? Có những khi mình đi đá mình cúng dừa đó, người ta cúng 100 đồng, 2000 bạn không? Thầy cũng đều tiếp nước con làm mình cái đó không biết làm sao mà thầy vừa nữa lao phận thật sự gì á, 200, 20 đồng kim bổ còn đi khỏi gặp thầy cũng được, khỏi bỏ luôn đi phát về luôn á. Chúng ta có suy nghĩ vậy đúng không? Nhưng mà cái chuyện này là tôi nói là các vị có thông cảm hay không là tùy trường hợp. Tôi vẫn nghe điều này nhưng mà tôi nói thiệt, bao giờ các vị là thầy trụ trì các vị tính, chúng ta có một mình chúng ta đến chúng ta không hiểu được đâu. Đó, rồi khi nào các vị hãy hiểu thân hay là hóa thân làm một người đó để các vị cảm thấy rằng trụ trì có phải làm dâu trong họ hay không ha, thì lúc đó các vị sẽ biết. Còn bây giờ mình có một mình một thân mình đến mình cứ thấy ông trụ trì tại sao vậy 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 thì mình nói thì hay lắm, nhưng mà bao giờ mình làm thì lúc đó mình sẽ hiểu. Đó, thì cái chuyện đó phải tùy hoàn cảnh để giải thích. Nhưng trở lại vấn đề của bà thanh đệ, chính cái lúc đó bà mới khó chịu, bà sân si lên, bà mới đổ hết cái chung gạo xuống dưới đất trước mặt của thầy chủ tiệm đó. Bà mới lấy cái chân bà chà lên, bà nói tại con mấy thầy chùa ham ăn nghe. Tức là trong lòng bà giận lên, bà mới chà lên bà nói. Và chính cái điều đó nó mới có cái tiểu sử dẫn đến cái vụ mà làm thịt chó đó, nó là đủ thứ hành bẹ hẹ nổi nén hung cừ gì đó dồn hết trong đó rồi để cho mấy ông thầy ăn. Thì cái việc đó đó tôi không cho đây là một sự thật, nhưng mà một bài học giáo dục rất lớn. Sự thật thì tôi hiểu là nếu là đó là sự thật với một lý do khác, nhưng mà ở đây nó giúp cho chúng ta nhận được ra một bài học. Cái bài học nhiều mặt lắm, còn bài học này tôi muốn nói ngay cái chỗ chỉ một ý niệm sân si của bà khởi lên, bà sẽ đổ hết tất cả những công đức quá khứ của bà, và bà quay lưng với Phật pháp trở thành một kẻ đại nguyên, trở thành một người để đổ rơi vào cái địa ngục tội đọa thế này, chỉ ý niệm tác động. Nhưng mà nếu một người có tôi mà thọ kia thứ thiệt, nên tiểu này còn nứt mà nhẩm gì, tôi làm với Phật pháp có tâm thôi, ông biết không biết không quan trọng. Nếu một ý niệm có tôi hay là một người vững vàng về con đường tu tập, thì cái việc đó có thể xảy ra thật sự những câu đó sốc đó. Nhưng mà sốc như vậy nó thấy được bản lĩnh của mình có tu hay không chứ. Mình cứ mỗi việc tự nhiều thế mình phải làm sao mình biết được con người của mình tham sân si đến mức độ nào. Vì vậy theo quan điểm của tôi, cái ý niệm đó ngay đó, chỉ cần bà không nhận ra được điều đó, bà đã bị cơn sân của bà làm mất đi ý chí và đã tự nhiên dẫn đến cho bà làm một cái chuyện tội lỗi. Như vậy có phải là nhất niệm sanh tâm khởi bất dạng chiếu môn ta chưa? Và chính chỗ đó nó đẩy lên vấn đề thù hận sân si mọi thứ trên cuộc đời này, oán thù này nó cũng từ những khác như vậy. Cho nên tu học và hóa giải như thế nào, trong nội dung bài này từng bước tôi chia sẻ với các vị, tôi giới thiệu với các vị một số hình ảnh xem như là những ví dụ để minh họa cho những điều tôi muốn nói này. Xin thưa các vị, tất cả những cái điều mà sân si nhiều chướng ở trên cuộc đời này ai cũng có cả. Mỗi một người có một cái nặng khác nhau, có người nặng sân, có người nặng si, có người nặng tham vân vân tùy. Nhưng mà cả là một phạm tu đều bị chi phối điều này cả. Tôi nhớ đến lịch sử của Đức Phật chúng ta, chúng ta thấy người nào mà thù ghét Đức Phật nhất ai? Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa cũng nếu chúng ta đọc trong lịch sử á, thì giữa Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa chúng ta thích người nào? Thích Đức Phật không? Đâu dám ghét Phật đâu sợ tội. Xin thưa các vị, nếu chúng ta đọc về mặt lịch sử, chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa ghét Đức Phật không phải là khi Đức Phật đã thành Phật hay là đã đi tu rồi, mà ghét hồi nào? từ ngày lúc còn trong kinh thành là một thái tử hả? Tại sao vậy? Bởi vì đố kỵ về tài năng và danh vọng của Sĩ Đạt Ta, mà cho nên là Đề Bà Đạt Ta ôn quá, thi cái gì cũng thua, làm cái gì cũng thua, giết cái gì cũng thua hết. Và nhất là cuộc thi cuối cùng cay vui nhất là thi để cưới được vợ, đó là Gia Du Đà La đó, mà cũng phải thua nữa. Cái đó là cái thua mà tức nhất đó, mình có phải không? Thưa quý các vị, chính cái chỗ đó đó mà chúng ta thấy cái gì? Tham lam và đố kỵ mà đã sanh ra sự quán thù này. Và quán thù này nó kéo dài tới lúc mà đi tu Đề Bà Đạt Tha vẫn làm những cái điều để gây quán với Đức Phật, cho nên cuối cùng bị tội đọa vào địa ngục. Đứng về mặt Bồ Tát Hạnh mà nói thì trong kinh lý giải Đề Bà Đạt Tha là Bồ Tát nghịch hạnh. Và Đức Phật đã từng nói với các thánh đệ tử rằng chính nhờ Đề Bà Đạt Tha là một Bồ Tát nghịch hạnh tạo ra những ác duyên như vậy mà ta sớm thành đạo hôm nay. Đó là quan điểm của Đại Thừa và xem như là một cái điều về mặt lý tưởng quá, và chúng ta cần phải hiểu ý này trong một cái bài giảng khác. Còn ở đây tôi không nói về điều đó, nói trên thực tế. Khi Đề Bà Đạt Tha từ hồi lúc từ chân thành cho đến lúc Đức Phật thành đạo, tất cả những cái này nó xuất phát sự quá thù này, quá hận này, không phải do thái tử Sĩ Đạt Tha hay là khi Đức Phật thành đạo mà làm ra cái chuyện này, mà tất cả do lòng đố kỵ, tham lam, quyền lực, danh vọng của Đề Bà Đạt Tha mà sanh ra chuyện này cả. Vì vậy cho nên chúng ta thấy quá thù nó có cái sự xuất phát từ những cái gì, những cái mục đích gì để tạo ra quan cái và thù hận này. Còn những cái sự quá thù này là chúng tôi thấy xuất phát từ tham lam là chính, rồi nó dẫn đến sân si và quá thù. Bây giờ mình lại thế giới thực tế, khi Mỹ và đám tin khác, tôi đọc trên các cái tờ báo và trên thế giới, tôi đọc thấy cái bình luận của nó là gì? Cái chính nghĩa của người Mỹ mà đáng đi khác, tôi không biết từ đâu chính quyền Mỹ đáng từ đâu, nhưng mà tôi thấy ở trong đó người ta nói là vì tham các cái mỏ dầu của Iraq mà tạo ra chiến tranh. Như vậy để có sự chiến tranh và người Iraq này thường tận lo lại để biết mà không biết bao nhiêu con người trong các cuộc chiến đó, từ cái gì? Đó là từ những cái sự tham vọng về cái này cái khác, và từ những sự tham vọng đó nó lại dẫn đến những cái này cái nọ. Cái đó là chúng ta thấy quá lớn rồi, nó nằm ở trên phương diện của các quốc gia khác nhau rồi. Từ những thủ thù hận như vậy nó cũng xuất phát từ cái tham gì. Nếu mà đã một đứa không có gì cho nó gì đó thì phải suy nghĩ nó có một cái gì đó. Ở đây là tôi đọc trên các cái ở bình luận của thế giới thôi, tôi thì một tu sĩ cũng can thiệp mà tôi không có khả năng để bình luận để giải thích mấy chuyện này. Nhưng mà tôi thấy trong cái việc đó là như vậy. Và trên thực tế cuộc đời của chúng ta, đứng về tham lam thù hận, nó còn nhiều cái lãnh vực để dẫn cho chúng ta đến cái chỗ quá hận thù gian. Chứ không phải là chỉ có cái điều đó không đâu. Ở trên những vấn đề căn bản mà tôi đưa ra với các vị để nó sanh cho chúng ta có sự quá thù truyền kiếp muôn đời, nó gồm có những cái điều như thế này: tiền tài, danh vọng, quyền lực, sắc đẹp, tất cả những cái này cũng là những đối tượng để dẫn đến sự quán thù của chúng ta. Về mặt tiền bạc, đó là một cái mối để chúng ta có thể tranh giành để gây quan trái với nhau. Cho dù là cha với con, mẹ với con trong một gia đình mà chia của không đều, đã dẫn đến sự chém giết và đấu đá với nhau. Dù như tôi có giảng các vị cho một cái đĩa mà giá trị đồng tiền á, tôi có nói là lúc mà tôi bị mổ, tôi nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy á, rồi tôi có thấy một cái anh đó, ảnh bó ngay cái lỗ mũi một cục như thế này đó, các bạn nhớ không? Rồi tôi lân la thì lúc đó tôi cũng khỏe khỏe rồi, tôi hỏi là tại sao như vậy, thì người ta mới kể lại rằng là trong gia đình á, ông già ổng chia của không có điều, là ổng lựa xét công mà chia của, là ổng thấy là ai có công là con là ngoan là nó siêng năng dỗ dáng nè thì ổng chia cho nó nhiều chút, thằng nào có hơi tha cho là nhiều thì ổng chia ít một chút. Chính cái chỗ đó mà nó thù ở trong lòng mà ổng không nói hay, thì hôm đó thì cả nhà mới bắt đầu mới có cái tiền gì đó để xứng nhau uống rượu. Thì lúc đó cũng có anh em nói chung trong đó uống say cường cường rồi á, là nó nhớ cái hận á, cái hận là chia của không được á, thì á là nó ghét cha hết chứ, nó là con, cho nên nó mới đèo, nó cáo xịt cái lỗ mũi đó đi. Rồi người ta mới mượn cái lỗ mũi đó, người ta rửa sạch, người ta đem về bệnh viện để mai là cái lỗ mũi đó. Mà nó có cái chuyện đó. Như vậy thì các vị thấy là tiền bạc là thật sự á, là nó là cái nguồn để dẫn đến sự đau khổ, đấm đá thù hận. Mà đôi khi với cuộc đời đôi khi chúng ta vô tiền á, không biết để làm gì. Nếu chúng ta không có lý tưởng, không có mục đích, chúng ta vô ngoài là chúng ta không biết để làm gì. Các vị vô làm gì vậy? Có người cả đời á, làm ra tiền cả đấu hàng trăm vậy đó, ví dụ cả trăm căn nhà vậy đó, cả đời chưa tài dụng gì đó, mà cứ vô ngoài không biết để làm gì, chết cái bỏ đợi một đó. Có phải không? Chúng ta tranh giành đủ thứ đạo nghiệp để tạo ra những thứ vô riêng. Đúng ra nó là những thứ vô riêng, nhưng mà chúng ta phải biết dùng hết chứ. Chúng ta tạo ra những thứ vô riêng bằng đủ tất cả những tham vọng, tạo ra có được để đó cái chết để dùng nè. Như vậy chúng ta phải suy nghĩ lại trong bản thân của mình, suy nghĩ lại chính cái cuộc đời của mình bằng những cái đức thực đó. Không khéo một đấu vàng đó biết bao nhiêu xương máu và nguyện chướng của chúng ta bằng nhiều cách để chúng ta có được, nhưng mà chúng ta không có tận dụng được nó để làm cái gì hết á, không làm được một cách gì trong một cái đau hết trơn á, thậm chí là bản thân chúng ta ăn chúng ta còn chưa dám nữa. Như vậy thì có để làm gì, có để làm gì và ý nghĩa như thế nào? Dường như trong một cuộc sống của con người, nếu sống như vậy quá ư là lệ thuộc vào một bản năng nào đó, cứ vô mà vô mà vô cái tấm tham vô hoài, vô vô thấy rồi phái mình cười mình chơi mình đủ rồi. Các vị làm giàu trong đạo Phật không có cấp, và Đức Phật chưa bao giờ nói rằng một người trên cuộc đời này làm giàu có lỗi, không bao giờ Đức Phật nói cái đó. Nhưng mà quan trọng nhất Đức Phật nói là tạo ra được đồng tiền sự sản đó phải làm gì để cho có ý nghĩa, có ý nghĩa bản thân mình, có giá trị cuộc đời mình, và có ý nghĩa với những thứ vô tri này, từ những vô tri mà nó làm được ra những điều hữu nghĩa. Đây là vấn đề quan trọng. Giờ vấn đề đó cơ thì chúng ta xem. Thứ hai, quyền mình về danh vọng. Tất cả những danh vọng và địa vị này chúng ta cũng từng thù oán với nhau. Người này được đề bạc hơn cái chức này, người kia được đề bạc cái chức nọ, mình không được chức nào cho mình đứng chửi lên ngoài khó chịu đó. Giống như là cái cuộc chạy đua vừa rồi mà tôi Mỹ ngay cái đợt mà ở Mỹ đang bầu cử, đang tranh cử thì chúng ta thấy gì, hai bên cái chỉ trích nhau biết chỉ trích để chúng ta chứng tỏ được là cái khả năng chúng ta trên, chúng ta vượt lên một điều gì đó. Thật ra bên ngoài chúng ta rất là lịch sự về văn hóa, nhưng bên trong chúng ta mỗi suy nghĩ làm sao chúng ta đảm bảo được người khác để chúng ta đứng lên. Trên tâm lý căn bản là như vậy. Nhưng mà thật sự trên cuộc đời, để bước vào một cái trường danh vọng, để bước vào một cái địa vị không có lỗi, nếu chúng ta khả năng chúng ta tương xứng, chúng ta cứ việc thi thố và bước vào. Nhưng mà mỗi cái quan niệm của đạo Phật, nếu bước vào như thế này là có lỗi, tức là hầu mỗi ngũ đoạn để đạp lên người khác để được đứng lên một cương vị của danh vọng đó, thì cái đó là nhẫn tâm quá. Cái đó được về đó để tìm một danh vị bằng cách là tham vọng quyền lực và địa vị của mình để làm ra những cái quan trái như vậy, là cái đó không có nên. Thứ ba nữa là ái tình, tức là sắc dục tình cảm này, nam nữ chúng ta tạo nên rất nhiều quan trái thù hận để ghen. Yêu được thì thương mà không yêu được thì thù. Tại sao như vậy? Cho nên có một câu đó, cậu đi cậu chia tay với chồng, cậu nói một câu, còn nếu không sống chung nhau được nữa thì chúng ta sẽ như vậy, đừng níu nhau lại thành một kẻ thù. Và chúng ta hãy cảm ơn nhau vì chúng ta đã đi chung hết một đoạn đường. Tại sao chúng ta không yêu được nữa, chúng ta biết lại thành một kẻ thù để xem như là thù được chứ? Và những ở trên này, những người nam thù người nữ, những người nữ thù người nam, người nam thù người nữ thì chơi tất cả những đàn bà trên cuộc đời này là xấu. Còn đàn bà là chơi người đàn ông hay là hận đàn ông rồi đó, thì tất cả đàn ông trên cuộc đời này là xấu. Ai xấu? Người này nói người kia xấu, người kia nói người nọ xấu, vậy không ai tốt hết. Có người nào tốt đâu, phải không? Chúng ta có thấy lý mạng sầu không? Có thằng nào đàn ông nào trên cuộc đời trong mắt đã tốt không? Đàn ông nào đó cũng là đều đàn ông hứa đó, đúng không? Hận tận quá trời mà. Trước khi chết còn nói gì đó. tình là gì, tình là kia mà ngàn năm trước, ngàn năm sau người ta vẫn khổ đau vì tình. Tức là trước khi chết cũng nói, và thậm chí đến những cái người mà đệ tử của mình có được một tình yêu bất thành nữa, bà ghét cái độ quả được thôi, phải cho người ta khỏe ta chứ, bà thù bà bắt ai chết bà. Thật ra khi mà mình có cái thành kiến thù hận về, nó xuất phát từ cái gì? Thật ra từ ban đầu mình cũng là một người dễ thương, một người khả ái, và mình cũng đem thương yêu một đối tượng nào đó, nhưng chính người đó đã làm cho mình thất vọng tan nát, đã làm cho mình có kỹ nghĩa là xây lầu lại trên cát gì đó ha, rồi cuối cùng á là mình thất vọng rồi mình đem ra mình thù. Trên tờ báo viết tôi đọc tôi thấy rất là nhẫn tâm. Có một anh này, hai người thương một cô này, nhưng anh này thì lại rất là đa tình. Anh thương cô này thật nhưng bên cạnh đó còn thương nhiều người khác. Cô này là cô gái ở vùng quê, cũng có tiếng anh là muốn thương ai thương chỉ một. Và như vậy cô không thích tôi được. Anh thì chối, anh không có nó, nhưng mà thực tế của anh là trăng qua như vậy. Từ những chỗ đó cũng không chấp nhận cái vấn đề là anh đã thương cô rồi mà còn thương nhiều người khác, cho nên cổ mới chia tay nhân này, cổ mới quen một người khác. Khi cổ quen một người khác thì anh này mới đem lòng thù. Thù không biết cách nào, mới thuê ba người thanh niên với một giá tiền bao nhiêu đó là đi nghe với anh để tìm cho đến cùng và tạ cái ship vào cô này. Như vậy thì bây giờ á, chúng ta cho phép mình có được quyền yêu nhiều người mà mình lại là cấm người ta yêu người khác. Cái này nó hơi bất công một chút. Nhưng mà ở đây cái sự thương lượng giữa đôi bên, cô này đã nói rồi, nhưng mà cuối cùng anh này là như vậy. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy rằng tình yêu này, tình ái này là cái gì chúng ta được đề cao đẹp nhất. Và chúng ta xem như nó là một cái gì mà trong cuộc đời này đã quý giá trân trọng, và chúng ta cho nó là một tình người gì đó, chúng ta nói đủ thứ vô trong đó. Nhưng mà cũng chính cái đó, nếu chúng ta không khéo, chúng ta lại biến nó trở thành một kẻ thù và gây oan trái hết. Người này thù người kia thù người đó, tìm cách trả thù, trả đến trả lui. Tất cả những điều đó chúng ta đều sống trong một tâm phàm phu và bản năng của một con người thật. Nếu chúng ta có một ý niệm Phật pháp vào trong đó, nếu chúng ta có một cái tâm Phật pháp vào trong đó, thì tất cả những cái đó nó không tạo nên một sự oan trái đáng tiếc như thế. Nhưng phần lớn tất cả chúng ta là khi đụng phải chuyện rồi, tan nát rồi, và đau khổ rồi, hay là ở tù rồi, hay là bị phạt rồi, lúc đó chúng ta mới nhận thấy mình sai lầm. Còn những khi chúng ta chuẩn bị làm một cái điều sai lầm mà chúng ta không có biết, vì chúng chỗ đó, cho nên Đức Phật dạy là bất quý tham sân khởi, nhi khủng tự chất trì vào chỗ này. Các tổ không có sợ tham sân si thì có khởi lắm, nhưng mà sợ là ý thức mình nhận ra được những điều đó nó đến quá chậm, nó đến là mọi việc đã tan nát hết rồi vì cái chỗ đó, cho nên là chư độ nó dài như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trên cuộc đời này, điều đó nó nằm trong cái tiềm ẩn trong mọi chúng ta. Không ai không có tham sân si, không có ai không có thù hận. Quá chăng điều kiện hoàn cảnh để gây cho chúng ta có cái đó hay không? Nếu chúng ta may mắn trên cuộc đời chúng ta không có những quan cái như vậy, thì may mắn rằng chúng ta không có những cái quá thù đã xảy ra như vậy với một con người bình thường, chưa nói những vấn đề tu tập nha. Và chúng ta cảm thấy rằng thù hận nuôi dưỡng trong lòng sướng mà khổ, khổ còn suốt ngày đêm, có phải không? Biết khổ đó, cho nên trong cái bài thơ Mộng Đời tôi có nói một câu đó, biết khổ đau sao dứt bỏ chẳng lành, nhờ pháp Phật chuyển mê tâm tỉnh ngộ là ý này. Tất cả chúng ta khi học Phật là chúng ta biết hết á, biết nhưng mà có ứng dụng để chịu quá hay không? Chúng ta biết nuôi dưỡng một cái hận thù trong lòng, trong cái sướng nhất gì, chúng ta đau khổ lắm đó chứ. Cuộc đời chúng ta còn rất nhiều điều hạnh phúc, tươi mở tương lai, một cái gì đó để chúng ta có thể chúng ta tận hưởng cuộc đời mình nhiều mặt. Nhưng mà có những người vì một ý niệm thù hận ở trong lòng không quá giải mà trôi buồn suốt cuộc đời mình bằng ý niệm đó. Một đời này mình thực hiện chưa đi rồi, mình vui lại cho các con, mình nhớ cái lời cha nghe, phải làm cái nói cho kinh được, để đầu độc vào các con thì làm tiếp tục. Khổ một đời mình chưa muốn khổ với các con nữa, mà cái việc đó nó không biết gì hết, nó chỉ là một người con trung thành nghe lời cha để ôm một cái mối thù, mình không biết cái đó phải thù để làm gì. có những điều duyên như vậy. Cho nên những cái thù hận, sân si tật tố, tất cả những cái đó nó làm cho chúng ta đau khổ thôi. Và cuộc đời chúng ta dường như trở nên một sự đen tối nếu chúng ta ôm ấp những ý nghĩ này. Có những cái thật sự đáng đau khổ, đáng trách và đáng thù hận, nhưng mà chúng ta thù để được gì? Không được gì hết. Như vậy giải gì chúng ta để đem cuộc sống của mình bằng những cái không được gì mà giết chết cả cuộc đời còn lại của chúng ta bằng những cái quan tưởng, cứ trong một ngày nào đó làm để hả giận, hả được cái gì, hả được thù hận và hả được sân si, nô lệ cho phiền não mà không hay, nô lệ cho tức giận mà không hay, nô lệ cho những cái để làm khổ mình trong đời này là nhiều lời khác mà mình không hay. Nếu không nhận ra được bằng pháp mình cho đó là chính nghĩa, cho đó là đúng, cho đó là thế lệ thế khác. Để các vị thấy điều này, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện về lịch sử ha. Các vị đều biết rằng một cái người qua đó, hay là các chùa thường thờ một cái vị thánh đó, đó là gì? Quan Công. Tại sao có điều đó? Câu chuyện rất dài nhưng mà tôi muốn nói cái đoạn này thôi, muốn nói một đoạn ngắn. Tức là sau khi Quan Văn Trường thất thế dưới tay của bên Tào Tháo, và người tướng của Tào Tháo cắt đầu của Quan Công đó lại là Lã Mông. Sau khi cắt đầu ông rồi, tức là thua trận chết rồi, thì vì Quan Công là một người tướng cho nên hiển linh, và vì ông quá đau khổ và giận tức cho cái cuộc thua đau thương như vậy, cho nên Quan Hồ ông mới bay trong không trung đó, ông mới gọi một tiếng là trả đầu tao, trả đầu tao. Ông nói vang từng ngày trong không trung như vậy. Thì có một vị pháp sư, tức là một vị hòa thượng tu hành đắc đạo, và đó là ngài Phổ Tịnh, ở trên một cái đỉnh núi gì đó. Thì khi ngài nhập định, ngài nghe được tiếng kêu gọi quan tình ở trong không trung, đó là trả đầu tao, trả đầu tao. Thì lúc đó ngài Phổ Tịnh bằng định lực, ngài chuyển tâm, ngài nói với Quan Văn Trường, ngài nói câu: này Quan Văn Trường, cuộc đời ông bằng cái ngọn đao đó, ông đã cắt bao nhiêu đầu người mà người ta có kêu ông phải trả hay không? Nếu ông phải trả những cái đầu này thì ông phải trả bao nhiêu cái đầu để đủ những cái đầu ông đã từng cắt người ta? Ngay cái câu của Phổ Tịnh như vậy, Quan Văn Trường tỉnh mộng và xin nguyên thọ giáo để trở thành người hộ pháp cho già lam mà mình mới có là ở chùa. Tại sao có thờ Quan Công là như vậy? Xem như là một vị hộ pháp, một vị thần, một vị hiển linh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Khi chưa giác ngộ, không bao giờ mình phân được cái đúng và cái sai trong đó. Mình chỉ dựa vào cái bản ngã tự ái và sân si của mình để mình phán quyết tất cả mọi công việc, có phải vậy không? Khi mình sân si thì mình thấy như vậy, khi mình thương vậy. Cho nên tại sao ở đời người ta nói cái câu gì? Thương nhau là sao? Thương nhau thì trái ấu cũng tròn là chỗ đó. Bởi vì khi chúng ta còn thương mới thì tất cả những điều này chúng ta xem nó là đúng. Và khi chúng ta không còn yêu thương nữa thì cái mà chúng ta từng cho đúng đó là nó trở nên sai hết, bậy hết. Như vậy cái này có phải là chân lý không? Có phải là cái đúng thì đối chưa? Cho nên cái sân cái si dẫn đến của chúng ta để dẫn đến cái sự thù hằn chưa hẳn là đó là một chân lý, chưa hẳn nó là một cái đúng, mà tất cả những cái điều này nó xuất phát từ những thành kiến và quan niệm riêng chúng ta hết. Hai đứa nhỏ trẻ con đánh lộn với nhau chuyện bình thường, mấy đứa nhỏ mà. Nhưng mà chính cái chỗ cha mẹ nó, bà nội bà ngoại nó, con tôi là con cha, bên kia cũng con tôi là con cha, chỗ đó nó mới nguy hiểm. Chỗ đó vì con tôi là con cha cho nên thằng này con mình đúng, còn thằng kia là bậy. Bên kia cũng con tôi là con cha, cháu tôi là con cha cho nên thằng kia là bậy. Cho nên cái chuyện của trẻ con đem ra sự thù hận, tranh chấp và đấm đá từ những người lớn như vậy. Tất cả những cái đó đáng tiếc không? Rất là đáng tiếc. Từ những cái không ra gì, từ một cái chuyện của trẻ con mà quan niệm của chúng ta để làm tương cái đối xử như vậy, để làm tương từng người như vậy, có xứng đáng gì đâu? Cái chuyện trẻ con bây giờ nó đánh lộn nhau, bầu nó ăn thương nhau một con bây giờ, trẻ con nó dễ lắm. Nó đâu có cái gì nó ôm trong lòng nó đâu, thì tự nó đau nó la vậy thôi. Mà hồi này mình dũng dũng lắm đó, nó theo mình lại hả? Nó đâu có mong bị suy nghĩ gì đâu, nhưng mà chính con người lớn á, chính con người lớn cứ quan niệm tiên tiến và cho rằng thế này thế khác vậy đó, mà mình đem ra để thù hận. Như vậy quan từng này thù hận này có đáng không? Nếu dưới cái mắt người học Phật chúng ta thấy từ đó, cái chuyện vậy mà đem tới đau khổ được mà quan sát được mà, đó là những vấn đề của chúng ta. Sự thù hận đó nó kéo dài truyền kiếp, rồi làm cái giới này bà con làng sống ở đây, rồi bà con làng sống ở kia, đó là mình mới nói nhau, nó bắt đầu nói xấu với nhau để kéo người khác ùa theo mình để mình ghét ngay như vậy đó. Cho nên ở đây có chuyện mà ghét ai, ghét cả tông chi họ hàng chỗ đó không? Tức là mình là như vậy mà. Đó như là cái vấn đề đó, Đức Phật tại sao như vậy mình phải tu, và cái vấn đề này ví dụ là sự tu tập như thế nào thì từng bước chúng tôi cùng các vị giải quyết. Sự mối thù này nó có tính chất là kéo dài, nếu chúng ta không quá giải, nếu chúng ta không có ngăn chặn tại đó thì tất cả cái này nó kéo dài, chẳng những một đời mà nhiều đời nữa, chẳng những một đời thực này với những con cái thực này mà nó còn tạo cho chúng ta những con đường tái sinh và những con đường xấu nữa dưới góc nhìn của Phật học. Nếu những người đã ôm những cái quan thù ta thù hận ghét bỏ này, đố kỵ sân si này mà chết đi thì con đường tái sinh lại là một môi trường xấu, và môi trường xấu này để ôm những quán tù này để có những quan cái để tiếp tục trả nợ với nhau rồi. Cho nên trong cái bài dòng những thứ tôi có nói các tỷ, tôi nói những cái chuyện mà giết vô cớ như vậy đó, hay là giết người vô cớ hàng ngày này, chỉ giết vì con bé này 4 tuổi, giết vì cái có cái bố con già 18 đều lên tay không, thằng này mình lấy tuổi như vậy, con bé này nó có 4 tuổi vậy, nó đeo hai cái tang, hai bên mỗi bên hai con vàng 18, như vậy mà nó giết như vậy nó lấy 4 con vàng, sau khi giết rồi nó có tài đâu, sợ quá cái đem cho nó đầu dòng, rồi cuối cùng cũng được phát bắt. Trong đó có những người nói cái chuyện vậy mà cũng giết người vân vân, chúng ta nói là cái chuyện của chúng ta, nhưng mà ân quán duyên nghiệp, tất cả những bố con vàng đó là không có nghĩa lý gì, nhưng mà bố con vàng chỉ là cái cớ thôi, chỉ là cái duyên thôi, để tất cả những ân quán thù hận này phải được giải quyết bằng nhân quả. Các người tỉnh suy nghĩ chỗ này, các người về nghe cái bài giảng tôi đã từng giảng và dòng nhiều chiếu, tôi đã phân tích cái chỗ này để cho các vị suy nghĩ và nghe. Trở lại vấn đề, tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện mà tất cả chúng ta đều đã được biết qua, có thể là phim ảnh, có thể là qua cải lương, và nhất là những cái bộ phim như là Tây chẳng hạn. Chúng ta biết rằng cái đó đều là những cái thù mà truyền kiếm để nói kết với nhau. Khởi nghĩa đầu tiên là nước Việt là vị Tâu Tiện mới đánh Bạc Ngô, mà nước Ngô đầu tiên cha của Ngô Cù Sai là Ngô Tạp Lưng là vua, và sau khi đánh bại được nước Ngô thì quân lính của vị Công Tiện đã cắt đầu giết chết Ngô Hợp Lư. Sau khi Ngô Hợp Lư chết rồi, Ngô Cù Sai là con ôm cái lòng thù hận nước Việt, tức là vị Công Tiện, và luôn mong rằng dứt phát trong cuộc đời này bằng mọi cách phải trả thù lại, đánh bại nước Việt để trả thù. Cho nên ông mới nhờ một người lúc nào cũng đứng phía trước cửa nhà của ông. Khi ông đi vô đi ra mà những gặp mặt ông là người đó phải nói một câu như thế này: này Ngô Cù Sai, mày có nhớ cái thù cha hay không? Chính vì câu chuyện đến giết cha mày, mày có ý định trả thù không? Thì Ngô Cù Sai nói: dạ tôi nhớ thù này. Tức là như vậy đó, hàng ngày được lặp lại rồi. Tức là miệng đi ra thấy Ngô Cù Sai là người đó phải nói câu vậy, và Ngô Cù Sai phải trả lời một câu như vậy. Tức là cái sự thù hận này nó đã nuôi trong lòng, nuôi chí để quyết phục thù. Đúng 3 năm sau, thời cơ đã đến. Thì sao? Ngô Cù Sai cắt đại quân sang đánh và đánh bại nước Việt. Sau khi vị Công Tiện thua, vị Công Tiện có nghĩ là ngày xưa mình đánh đó người đã đánh lại mình về, có nghĩ hay không? Nếu nghĩ tới đó thì bộ chuyện ân quán chấm dứt không, đâu còn gì để nói đâu. Mình ngày xưa mình đánh mình giết cha người ta, bây giờ người ta đánh bại mình, cái mình thù lại, có phải vậy không? Mà bây giờ vị Câu Tiện trái lại, nhưng mà vị Câu Tiện đem lòng thù Ngô Cù Sai, thù nước Ngô, và vị Câu Tiện tiếp tục nuôi mộng để trả thù bằng cách gì? Không có làm cho vườn ngon làm nữa, mà chắc cũng lại gai gốc từ lúc la mà làm cho ta. rồi làm một cái mật để lúc nào cũng nhìn cái mật đó đó, và trước khi ăn phải nếm một miếng mật, trước khi ngủ phải nếm một miếng mật, tất cả những gì nhiễm mật, mật ngọt cái đắng đắng nếm mật mà cái lâu nó mới có cái câu là nằm gai nếm mật hay nếm mật nằm gai là từ chỗ đó, tức là nếm mật nằm gai đau khổ như vậy, trăn trở như vậy để ôm cái mối thù nó đắng cay như vậy, tức là lấy cái mật để giúp cho mình thanh tấn bởi phải đắng rồi mà chưa đủ và nếm mật thì đắng đi ha. Cho nên là như vậy, cuối cùng 20 năm hành tù, những câu chuyện cuối cùng cũng thành công đại nghiệp của mình bằng nhiều cách, trong đó có cả vấn đề là kiếm tài nguyên cho vô cùng sai, thì cuối cùng bằng cách nào đó đánh bại được nước Ngô. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái nghe đó tôi nói cái gì, thù này qua lại, tức là không nhận ra được cái đầu mối tham sân si của mình, và tất cả những người đã chết trong những cuộc chiến như vậy là chết vì cái gì? Chết vì mục đích duy nhất, có nghĩa là phụng sự cho tham vọng của một ai đó. Khi các vị suy nghĩ đi, tất cả những điều đó, những con người này, những con người nằm trong chiến trận này hoàn toàn là những lương dân, những con người dân bình thường như thế này nè, những gia đình bình thường thế này nè, những con người con trai con gái như thế này nè, một người hiền thục và không có hiểu cái gì về những đồng quyền lực cái thấm đá đó, cuối cùng vì nô lệ cho một cái quyền lực của một ai đó, vì tham vọng của một người nào đó, trở nên một con chốt con cờ để tiến ra tất cả để bảo vệ cho cái tham vọng của một con người nào đó, thấy rất là đạo hương tại chỗ này. À, như vậy thì tất cả những cái điều này chỉ cái thù của Ngô Hùng hay cái thù của vị Tâu Tiện mà nó trở nên bao nhiêu con người nó hy sinh trong đó. Là ở đây là cái vấn đề quan trọng cho chúng ta thấy như này, thành ra cái thù quan trọng như này. Quay trở lại, xin thưa với các vị, tất cả chúng ta cuộc đời chúng ta không dài, có ai là nhỏ sống hoài không? Không. Tối đa bây giờ là một người cao tuổi nhất là bao nhiêu? Nhiều. Bình quân là nhiều. Sao biết? Em ơi, có hay chăng 60 năm cuộc đời phải không? Tức là bình quân cho 60. Và tôi mới nói như thế này, cuộc đời chúng ta không dài đâu các bạn. Và nếu chúng ta trong cuộc đời chúng ta không phải sống để chỉ thù hận ân oán giang hồ, đời chúng ta còn nhiều ý nghĩa lắm các vị, ý nghĩa cho bản thân mình, ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội và cho tương lai của các con. Sống với cuộc đời nó phải có một ý nghĩa như vậy. Ngoài việc nhận thức được cuộc đời, nếu chúng ta có tu tập, chúng ta sống một nửa cuộc đời, một nửa còn lại nhờ Phật pháp để giúp chúng ta có những chuỗi ngày bình an và bước đi trên cái con đường đời mà nó tương đối bằng phẳng một chút, thậm chí nó cũng là những gai trong, nhờ học đạo chúng ta hóa giải được những gai trong này. Vậy mà đôi khi chúng ta không nhận ra được, chúng ta đem cuộc đời mấy mươi năm của mình để cống hiến cho một cái tham vọng nào đó, hoặc để trả cho một ân oán nào đó, thì sau khi chết tiếc hóa đi chứ. Và chúng ta chết để làm gì? Cái chết có ý nghĩa như thế nào? Thì vấn đề đó, khi một người học Phật, chúng ta sẽ hiểu được điều này. Tại sao chúng ta lại là để những cái điều mà như vậy để làm khổ cuộc đời chúng ta chứ? Cho nên có một cái tôn nữ Dĩ Khương, cô có một bài thơ như thế này: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Cái câu này đã nói mà nếu chúng ta nằm suy nghĩ hay tuyệt vời. Cái câu đầu tiên mở đầu là cái câu lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cái câu đời này nhắc cho chúng ta điều gì? Cuộc đời chúng ta là dòng đời bến tạm vô tình gặp nhau thôi. Chúng ta đâu có hẹn ước, chúng ta đâu có cùng chung nhau một con đường đâu. Cơ hội chúng ta gặp ít lắm. Thật sự với các vị, hôm nay tôi ngồi đây trước mắt các vị như thế này, nhưng mà chắc gì 20 năm sau chúng ta có cơ hội ngồi như thế này, có không? Điều đó đều chưa chắc. Mặc dù chúng ta hay cái gì đó, em ơi cái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau, nhưng mà gặp nhau như thế nào? Mặc dù như vậy đó, mặc dù mình nói nhiều như vậy, nhưng mà nói để bày tỏ sự nghi vọng thôi. Còn thực tế là có gặp được hay không, và gặp nhau hoàn cảnh nào, gặp nhau giữa hoàn cảnh như Phạm Lãi và gì Tây Thiên vậy đó không đó. Tức là chúng ta có những cái hoàn cảnh gặp nhau thế, nhưng mà cái đó, cái câu đầu tiên muốn nói chúng ta như vậy, cơ hội chúng ta gặp nhau không nhiều. Thậm chí các vị người chung trong một nơi này, hay là thậm chí các vị là một mẹ, một con, một cha con trong một gia đình này, hôm nay nó có mặt đó, nhưng ngày mai này nó lấy chồng hay là cưới vợ, hay là nó đi một phương xa làm ăn gì đó, thậm chí đấy là những thành viên của con mình nữa, còn chưa giữ được và bên cạnh nó được mà. Những kỷ niệm nào còn được gần gũi với nhau thì hãy sống và chia sẻ trọn vẹn những hình ảnh đó, có được cả đời này chắc gì được lặp lại và chắc gì tìm lại được. Cho nên chúng ta cứ xem nó như một kỷ niệm đẹp, chúng ta xem như một tình cảm đẹp. Tất cả những điều đó, đời chúng ta sống như vậy nó có ý nghĩa chứ. Chúng ta không có cơ hội gặp nhau nhiều mà gặp nhau để bàn chuyện khảo, hay gặp nhau để thù ghét nhau, thì gặp nhau để thế này thế khác thì ổn kính lắm. Cho nên người ta tin rằng lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, chúng ta cứ vui đi, và sau cuộc vui rồi đường ai nấy đi rồi, để lại trong tâm hồn một kỷ niệm đẹp. Dầu sao nó cũng vui hơn nhiều khi sau khi rồi chúng ta gặp nhau mà để quay trở về có một lòng tù hận thì đáng tiếc lắm. Chúng ta đâu có nhiều thời gian để làm những cái chuyện như vậy. Cho nên cái câu đầu sau đó để bổ túc cho cái người này là cuộc đời như nước chảy hoa trơn, tất cả đều rồi tan biến hết. Nước chảy là sao? Một cái chiếc da của phương Tây, hình như là ông Hegelis gì đó, ông có nói là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, có phải không? Cuộc đời nước chảy qua trôi là như vậy, nó đi bình nguyện, đi qua rồi lặp lại dòng nước đó, lặp lại điều đó khó lắm. Lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Lợi danh là phù quang. Có ai làm tổng thống suốt đời không? À, có không? Giỏi lắm là hai nhiệm kỳ à, là dữ lắm rồi, nhưng mà có khi chưa được nữa. Chúng ta muốn nói cái gì? Tất cả những lợi danh phù quang đó, cái sự vô thường giả tạm đổi thay đó, nhưng mà vậy cho nên những cái cuộc mà mình để mình bước được lên đài danh vọng đó, mình đã tạo ra biết bao nhiêu quan cái để mình có được điều đó, mà có được để làm gì? Dường như cái sự sung sướng đâu tôi không thấy, mà dường như tôi thấy khổ nhiều hơn. Các vị có thấy tổng thống nước mà sau một năm không làm tổng thống không? Hồi lúc mới lên làm sao? Đầu cũng đen như chú này vậy nè, bảnh bao ngon lành á, không có trẻ hơn chú này nhiều, đúng không? Tôi làm tổng thống sau năm già gấp mấy lần chú này mà. Nói vậy thì ảnh diện chú. Xin thưa các vị, điều đó là như vậy. Đau khổ có được để gì? Có được để đau khổ. Chúng ta phải thấy được như vậy. Cho nên nước còn dài chúng ta rất là hay. Phật đã hướng dẫn cho chúng ta tất cả những cái điều này, để làm sao cho cuộc đời này có được bình yên và hạnh phúc. Bản chất cuộc đời đã đau khổ nhiều đời, đừng nên quan trái nữa. Tôi muốn nói với các vị, xin thưa các vị, trên cuộc đời này trời làm chúng ta khổ, thiên nhiên làm chúng ta khổ, vậy mà ít lắm. Nhưng mà người làm người khổ là dễ dàng và ác độc hơn cả. Thiên nhiên rất là vô tình, nhưng mà nếu người chấp nhận làm người khổ thì cái khổ này bằng thủ đoạn và cả sự thâm độc này. Cho nên nếu nói về vấn đề ác thì con người mình cũng ác ghê gớm lắm, mà thiện thì cũng thiện ghê gớm. Chính do đó mà trời thiên trở thành một nhân vật trong cái bộ phim Tây Du để đại diện cho ý thức, và với một chân nữa là công viên thủ tội di khôn. Công cũng đứng đầu mà tội cũng đứng đầu. Loài người thì chúng ta có một tư duy tốt, có thể đạt được sự phát hiện, và phát hiện mục đích cuối cùng là gì? Là gì? Ai nói chú? Nói chú tưởng thiệt đó. Nãy giờ kêu giải giả không à, giờ thiệt đó. Cái định tiệt đỉnh của cái sự mà phát hiện của con người, cái mục đích cuối cùng và sự phát hiện đó là thành Phật. Thành Phật là đỉnh cao nhất của thánh thiện, và chỉ có con người mới có khả năng vươn lên được cái sự thánh thiện cao nhất này. Nhưng để muốn đi xuống tầng 18 tầng địa ngục sâu thẳm đó thì ai? Con có đi được không? Không, mà cũng con người. Con người mới làm cho mình có thể đi sâu vào địa ngục, và cũng tự con người này mình nó mở lối mình vào niết bàn hay là thiên đàng. Chỉ có vậy thôi, không có một đấng tạo hóa thần linh nào trên cuộc đời để đưa đường dẫn lối cho mình để đi địa ngục hay là niết bàn cả. Dầu đó là một ông thượng đế hay là một ông phật cũng không bao giờ có thể dẫn mình đi hay là đài mình cái chuyện đó. Tất cả tội phước thành phật thành thánh hay là thành ngã quỷ xuất sinh gì đó, tất cả tự mình tự chọn, không có ai có thể can thiệp vào chuyện này. Tất cả mọi vị thánh thần trên cuộc đời này, cho là một đấng thượng đế nào đó hay là như đức phật, tất cả những người đó chúng ta xem như một vị thầy giáo. Thầy giáo dạy tất cả mọi phương pháp cho học trò để học đậu hay rớt là quyền của nó, không phải ông thầy có thể đi dùng nó được và không thể ông thầy bóc nó lên nó được. Làm được điều đó không? Không. Như vậy đối với tất cả con người chúng ta trên cuộc đời này, những gì mà tạo ra những quan niệm tội lỗi là tất cả mọi thứ, tất cả có ông thầy ông thánh nào dạy cho mình làm điều ác không? Có bị sa tăng dạy làm ác thì có. Tất cả tội phước thành phật thành thánh là một thành ngã quỷ xuất sinh gì đó, tất cả tự mình tự chọn, không có ai có thể can thiệp vào chuyện này. Tất cả mọi vị thánh thần trên cuộc đời này, cho là một thánh thượng đế nào đó hay là như đức phật, tất cả những người đó chúng ta xem như một vị thầy giáo. Thầy giáo dạy tất cả mọi phương pháp cho học trò để học đậu hay rớt là quyền của nó, không phải ông thầy có thể đi dùng nó được và không thể ông thầy bóc nó lên nó được. Làm được điều đó không? Không. Như vậy đối với tất cả con người chúng ta trên cuộc đời này, những gì mà tạo ra những quan niệm tội lỗi là tất cả mọi thứ, tất cả có ông thầy ông thánh nào dạy cho mình làm điều ác không? Có nghĩ sa tăng dạy mình ác thì có. Nhưng mà ở đây muốn nói điều gì? Tất cả những điều đó các bậc thánh thiện dạy cho mình để như vậy, dạy cho mình để nghe đã tai cho nên là dạy cho mình nghe để tu, để tu tức là chỉ ra phương pháp đó. Giống như ông thầy giáo dạy cho học trò tu nước miếng không mang nghĩa là cứ dạy nghe thay rồi nghe mà đã tai thôi, mà dạy nghe để học trò phải cố gắng học để tự hiểu bài, để tự tin và được lấy. Thì ở đây trên cuộc đời này nếu mà thi không được thì thôi chứ biết sao vậy. Thì các vị thánh thần nào trên cuộc đời này hay là như đức phật cũng vậy, dạy ra những phương pháp để giúp cho chúng ta hóa giải và giải trừ tất cả những sai lầm này, để chúng ta tự làm mình có thể thánh thiện và trở thành một cái gì đó. Tất cả những điều đó không ai có nghĩ một ai có thể bóc mình từ vị trí này sang vị trí khác đó. Không có một phần nào mình cầu nguyện cho ông đá rồi nó ấm mình về nước bàn hay bóc mình về cực lạc đó, không có ai làm chuyện đó. Cũng không có một thế nào tự nhiên cầu nguyện đảo bóc mình về thiên đàng đó. Cái ai làm được vậy tôi theo liền đó, ai làm được vậy tôi theo liền đó, dễ quá mà. Và thật sự trên cuộc đời này có ai làm được điều đó thì trần gian này không có một con người nào đau khổ. Các vị tin điều này không? Nếu ai có khả năng làm được điều đó thì không có một con người nào trên cuộc đời mà đau khổ hết. Bởi vì ai giải được đau khổ không cầu, ai giải được đau khổ được để mình mong mình được bóc lên thiên đàng hay là về cực lạc vân vân. Chúng ta phải thấy ý nghĩa này. Một vài giải khác nó có sự trùng hợp, tôi chia sẻ với các vị trong những vấn đề này. Còn hôm nay trong bài giảng này thì quay trở lại trong cái việc này thì không cần bàn đến nữa. Trở lại vấn đề, Đức Phật có những cái phương thức dạy chúng ta để hóa giải hận thù này, để hóa giải lòng sân si này, để hóa giải những đố kỵ này. Mình hận thù người, người có khổ không? Nhưng mà ai khổ? Mình khổ chứ. Mà cũng ghét bà nói lắm á, không sao ghét, ai chưa đẹp hơn tôi vậy thôi. Có những người không có tội tự nhiên đẹp hơn sẽ bị ghét à, bị thù à. Lại hỏi là tôi ghét ông đó, sao vậy? Ông giàu hơn tôi. Khi mình giàu hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, tất cả những cái đó mình là đối tượng để cho nhiều người ghét. Ghét một cách vô lý như vậy đó các vị. Ghét cái là mày hơn tao, tao ghét vậy thôi. Như vậy tất cả chúng ta sống bằng những ý nguyện như vậy, chúng ta cũng đại loại mình đau khổ. Người ta nói với mình đó, rồi mình thua người ta đó, thật sự mình cũng sống như vậy thôi. Cũng như thế thôi. Nhưng mà nếu mình không nhận ra được điều này, mình cứ nuôi lòng thù hận, cái mặc cảm. Mình đối diện với cái đó mình mặc cảm, tại vì mình quá quan trọng về chuyện đó. Mình quan trọng cái gì thì mình sẽ mặc cảm và ghét bỏ về cái đó nhiều. Thành ra như vậy, cho nên người học Phật phải có trí tuệ. Trí tuệ ở chỗ này, trí tuệ này cứu chưa được ai thì tôi chưa biết, nhưng mà trước mắt nó được cứu được mình cái đã, đây là điều quan trọng. Còn đôi khi mình mà cứu mình chưa được, mình cứu ai, mình làm điều gì đó. Cho nên mình trở lại trong kinh Phật, Phật dạy rất rõ là một bài kinh Pháp Cú gì, hận thù làm sao, diệt hận thù tại sao nữa, đời này không thể có, tại sao nữa, tình yêu diệt tình thương diệt hận thù là đựng được ngàn khu. Thì cái câu Đức Phật dạy vậy, nếu lấy oán mà trả oán, quá kiêu chất tròn, lấy ân quá oán, quá đáng kiêu ta. Tất cả những lời này không mang tính cách như một hưng thiên, tất cả những lời này nó xuất phát từ kinh nghiệm. Nếu trong cuộc đời chúng ta đã từng có kinh nghiệm trong việc này thì chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của tình thương để hóa giải hận thù như thế nào và sự thật như thế nào. Và chính cái chỗ đó, bao giờ chúng ta dùng được lòng thi ân bố đức để chia sẻ, để mở rộng một tình thương, thì lúc đó chúng ta mới có thể hóa giải được những điều này. Và tình thương là một chất liệu vô cùng quan trọng. Nếu trong cuộc đời này chúng ta thật lòng đem yêu thương một ai đó bằng cả trái tim, thì người ta không thể thù ghét mình được. Dầu cho cái đó là thù ghét tới cỡ nào. Cho nên chính ở đây, những người biết thực tập điều này thì người ta phải có một cái đời sống vững chãi hơn. Đức Phật đã từng đem tình thương để bảo ban cho Đề Bà Đạt Đa, từng lấy cái danh nghĩa của mình để che chở dầu như thế nào đi chăng nữa. Và tất cả những cái cuộc đời này, những người nào có một trái tim vĩ đại thì sẽ làm được điều này. Có một lòng kiên nhẫn, có một đức tính từ bi, cho dù cái đó là hận thù trong một gia đình. Nếu chuyện đó có thể xảy ra trong ai mà có người nhận thức được điều này và người này gửi mở cõi lòng, thì chắc chắn rằng mọi việc sẽ được hóa giải tốt đẹp. Cho nên Võ Đình Cường không có nói trong một cái bài đó là hãy mở rộng lòng ra, mở ra cho sống yêu thương tràn ngập các bạn hồn, đem cho bạn suối tình xuôi chảy mãi trong những đại lòng. Đây là một cái câu mà kêu nếu chúng ta muốn cởi mở để hóa giải hận thù và đau thương của một ai đó, thì trước mắt con tim của chúng ta phải mở cái này. Chúng ta đừng yêu cầu người đó phải làm như vậy chúng ta mới làm, mà chúng ta là người có giác ngộ, có nhận thức, có biết được điều này trước, thì chúng ta phải làm trước đi. Chúng ta hãy sống và làm trước những điều đó đi, để cho người khác khi nhận chân được điều đó và người ta cảm nhận được sự bao dung và tha thứ của mình, sự hiểu biết của mình, thì lúc đó người ta sẽ chấp nhận hóa giải những điều này. Có một câu chuyện ngắn kể như thế này. Câu này kể ra là có hai anh bạn, anh cùng đi chơi với nhau. Thì trên đoạn đường đi rất là dài, thì một hôm anh này cũng ngồi với anh kia trên bãi biển và nói qua những lời đó không được thân thiện lắm. Và cho nên anh bạn này ảnh lại lấy tay ảnh đấm vào mặt anh kia một đấm. Sau khi ảnh đấm anh này xong rồi, anh này không nói gì, nhưng mà lấy cái tay ảnh biết luôn ca. Anh cho nói ngày hôm nay anh bạn đồng hành của tôi đã đấm vào mặt tôi một cái chuyện đó thôi cũng không có gì. Sau đó hai người cũng tiếp tục đi trên đoạn đường tiếp tục. Và một hôm đó, cái anh mà bị đánh đó, anh bỗng trượt cho anh té dưới sông. Và người bạn kia không cần nguy hiểm mới lao vào trong dòng nước để cứu anh này. Sau khi cứu anh này lên rồi, anh này mới đi tìm một phiến đá đó. Anh này khắc vào trong đá đó, anh nói là hôm nay anh bạn đồng hành của tôi đã cứu lấy mạng của tôi. Thì cái người bạn nhìn thấy hai cái hiện trạng đó, người bạn mới thấy chuyện lạ quá. Ủa sao lại là như vậy? Mới hỏi anh bạn này, nói này anh, tại sao lúc mà tôi đấm vào mặt anh một cái đó thì anh lại vẽ trên cát bằng những cái câu như vậy? Rồi bây giờ nếu mà tôi cứu anh như vậy thì anh lại đi tìm một tiếng đá để anh cắt vào? Ai trả lời được câu này? Giỏi quá. Xin thưa với các vị, những câu này rất là hay, nhưng mà cát của thế giới này tự nhiên cái cát trên cung trang thì khó lắm à. Nếu trên cung trang chúng ta gặp một đường đó năm ngày năm sau nó cũng vẫn còn như vậy à. Ở đây muốn nói cái điều gì? Khi mà thù hận dưới chân cát, cát này như thế nào? Nó xóa rất là nhanh. Nhưng mà nếu cát vào đá thì sao? Biết là bao giờ mới tan được. Cho nên ở đây sống với từng người, sống với con người có trí tuệ chỗ đó, mà tất cả những điều này gây ra cho tôi nhiều đau khổ, nhiều oan trái. Nhưng mà tất cả những điều này tôi chỉ đi trên cát thôi. Rồi một ngày nào đó, đây là sự nhất thời, sự nóng giận của anh, sự bốc đồng của anh. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi anh thấm thiện lại, mình cũng thấy dễ thương vậy. Đó, ví dụ bây giờ tất cả chúng ta, khi chúng ta giận ai, chúng ta cùng va lên, chúng ta thấy người đó dễ thương không? Giờ nếu mà tôi gặp với các người, tôi lại là các người có thấy tôi dễ thương không? Thấy cũng nóng liền, phải chơi dễ thương gì, đúng không? Cho nên khi mà tất cả chúng ta là cái chuyện đó khi chúng ta giận thôi, cái sự biểu hiện của những người lúc giận thôi, người ta sẽ có những cái dễ ghét như vậy. Như là ghét này, cái giận đó, cái biểu hiện có đưa đó, nó thường hay vô thường? Nó vô thường. Rồi một ngày nào đó nếu một người nó đá đưa đó, rồi mình hối hận, mình tu lại không có kiện, có phải không? Nhớ cái này không? Quan trọng lắm đó, cái đó là bí quyết của chúng ta. Đừng để một ngày nào đó để hối hận tôi lại không kịp, không biết sao nuốt những lời quá khứ nè. Cho nên tất cả chúng ta phải như vậy. Những cái điều đó chúng ta hãy những thù hận, những cái gì đó chúng ta biết rằng do sân si buồn bã giận tức gì đó, nhất thời người ta biểu lộ cho các vị. Không ai có nghĩa là bản chất con người. Thật sự các vị trên cuộc đời này không có một con người nào thật sự đáng thương và thật sự đáng ghét hết. Có phải không? Hiểu không? Nói hiểu không mà vỗ tay, hỏi hiểu không đến thân là tự nhiên vỗ tay, tôi không biết các vị là hiểu không nữa. Tôi nói các vị, thật sự trên cuộc đời này không có một con người nào hoàn toàn dễ thương và không có một con người nào hoàn toàn dễ ghét. Trong tự thân của tất cả chúng ta, thiện ác là tương đối. Ai cũng có hoa hồng và ai cũng có con lá. Để nói hoa hồng có gai, dĩ nhiên hoa hồng có gai rồi. Nhưng mà đây tự thân của chúng ta vừa có hoa hồng mà vừa có lá. Tự thân của một con người tương đối này có những khi đáng thương, có những khi đáng ghét là sao vậy? Tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh. Có những người họ không thích mình hoặc là do mình cái gì đó họ biểu hiện rất là đáng ghét. Nhưng với một người đã ái và đã thương, họ sẽ biểu hiện rất là đáng thương. Cho nên thương ghét tùy hoàn cảnh, tùy duyên, và con người của mình nó tùy duyên, nó tích hợp để ứng đối. Cho nên ở đây nếu thật sự một con người đáng ghét thì vậy cho những người thương khác thương họ là sao? Đó. Mình không thương nhưng mà còn biết bao nhiêu người thương chứ đâu phải là mình không thương đấy. Cả thiên hạ này ghét chúng mình, đâu có chuyện đó. Vì vậy cho nên tất cả các thương ghét đều vô thường. Cho nên anh này hiểu rất rõ, cho nên anh này biết rằng bất đắc dĩ tôi bốc đồng nha, tôi cãi anh cái điều gì đó, thật sự tôi chỉ ghi cái từ anh đi trên cát thôi. Anh là người đáng thương đó. Nếu thật sự thù hận thật, vậy chứ bây giờ mai mốt ảnh cứu mạng mình được làm sao? Lấy cái gì? Vậy cái thù đó mà mình thật, cái nhà này là ôi người ta tự dối hả? Thật là chính cái chỗ gì anh này ghi trên cát mà sau này ghi trên đá nó mới có ý nghĩa. Để thấy những bản chất của con người mình là hiền thiện, chiếm vị trí cao hơn. Còn nếu một người ác tâm hơn thì họ sẽ đi vào đá những cái thù mà họ sẽ đi những cái ở trên cá. Cái đó là như vậy. Và đó là những người mà gọi là ăn rồi là hỏi như gà thì dễ có chuyện này lắm. Dễ dàng lấy một cái quán nhỏ để phủ hết tất cả những ơn lớn của người ta. Đây là tâm hồn của những người nhỏ hẹp, ích kỷ và nông nổi. Chúng ta là một con người có lương tri, một con người có đạo đức, và tuyệt vời hơn là một người Phật tử đã được học và hiểu theo đạo từ bi thì phải nuôi dưỡng chỗ này, phải làm sao cho cái tính thiện và tính từ bi này nó được rộng mở, và để làm sao cho tất cả những cái khoảng cách và những thù hận này càng ngày càng xóa lần cái vết đi, càng ngày càng xe nó mờ nhạt trên cát đi, để chúng ta đến lại gần nhau hơn và cùng nhau để xây dựng cuộc đời. Đây mới là một điều quan trọng. Thế là chung một quê hương, hoa thương lấy cỏ, đời thương lấy đời, tháng ba thương lấy tháng mười, vành môi thương lấy nụ cười trẻ hơi. Như vậy, khi nói đến điều đó, có nghĩa là nói lên cái chất liệu của tình thương. Có thể tình thương này, lòng từng bi này, nó đã hóa giải được tất cả những nội kết, những ân oán, những thù hận, những cái khoảng cách giữa người với người nhau. Và chỉ có tình thương chúng ta mới đem lại những cái khoảng cách gần nhau hơn trong bất cứ mọi một quốc gia trong cuộc sống này. Đó là điều quan trọng cho chúng ta như một đạo lý sống. Để hiểu được điều này, tôi cho các vị một câu chuyện mà được trích từ trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Và câu chuyện này để minh chứng rằng cái câu của Đức Phật dạy hoàn toàn là như một chân lý. Đức Phật đã nói: hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu, là cái chỗ này. Câu chuyện này nếu những người đã từng có tuổi tác, những người đã lớn một chút, thì dù như ai đã đọc được qua một cái tác phẩm ngày xưa của một kịch bản của một nhà văn, ông có một tâm hồn Phật giáo, đó là Võ Đình Cường. Ông đã viết một cái tác phẩm đó như một kịch bản, đó gọi là tác phẩm Suối Tình, một kịch bản Suối Tình. Và sau này khi tôi đọc lại tất cả các đoạn kinh Phật giáo, thì tôi mới biết rằng cái tác phẩm Suối Tình này là đã được ông chuyển tải từ kinh Tăng Nhất A Hàm để thay đổi tên các nhân vật trở lên một cái kịch bản như thế này. Và ở đó trong kinh Phật thì được diễn tả khác, và nhân vật này khi qua tác phẩm Suối Từ thì đã được diễn dẫn bằng những nhân vật bằng một cái tên nghe khác đi với trong những cái văn bản. Thì chuyện này nó xảy ra cái này, tức là hai nước lân cận, một cái nước của một ông vua tên là Đại Lực Dương, và một cái quốc gia kế bên của một ông vua tên là Thường Lạc Vương. Nghe hai tên chúng ta thấy sao? Có sự khác biệt không? Đại Lực Vương nghe dũng quá không? Thường Lạc Vương nghe rất là hiền từ. Thì ở trong đó như vậy, một con Đại Lực Vương mới cấp đại quân sang đánh đất nước của Thường Lạc Vương. Mà chính chỗ đó Thường Lạc Vương là một vị vua, là con tu tập, có đạo đức, có từ bi, cho nên ông mới suy nghĩ như thế này: nếu hôm nay vì Đại Lực Vương cách tăng đang đánh là vì tham vọng muốn chiếm đất nước này, mà nếu bản thân ông xua quân sang đánh thì tất cả những người này chết dưới chiến trận á, thì là biết là bao nhiêu xương máu của những người đổ máu vì sự tham vọng của một con người như vậy, thì ông thấy đáng tội cho quân lính và dân thường quá. Và điều này nếu càng đấu kháng ở chừng nào thì dân thường càng chết, và lính càng chết càng nhiều như vậy chẳng có lợi ích gì. Vì vậy Thường là chưa mới nghĩ rằng địa vị tất cả mọi thứ này là vô thường giả hạn. Tại sao vì những điều này mà bắt mọi người phải chí mạng, phải đổ máu cho một cái chúng ta xem như là một cái danh vọng nhất ngưỡng này? Vì vậy Thường là chưa mới ra một cái lệnh là giải tán quân tất cả mọi người và cho trở về thường dân và trở về một con người, và để Đại Lực Vương chiếm một đất nước mà không cần tốn một tất sắc hay là không cần một mạng người nào cả, bởi vì không có ai trong đó cả. Chiếm một đất nước quá dễ dàng. Và khi đó Thường là Vương mới cùng với thái tử con của mình là thái tử Trường Sơn, hai cha con mới trốn trong một cái khu rừng. Và lúc đó Thường Lạc Vương ở trong đó để hái trái lượm củ, để ăn những tháng ngày và tu hành. Thái tử Trường Sơn cũng theo lời dặn dò của cha và tôn trọng lời cha, cho nên thái tử Trường Sơn cũng theo cha và cũng ăn rau củ và cũng sống những tháng ngày đạm bạc. Nhưng mà ở bên cạnh đó, thái tử Trường Sơn có một cái khả năng là võ nghệ rất là cao cường, và tự mình hàng ngày ở trong đó uống nước suối, ăn trái cây và tự luyện võ lắm. Thời gian sau đó, Đại Lực Vương ta khi chiếm được đất nước của Thường Lạc Vương rồi, không thỏa mãn với cái điều gì đó, và trong lòng ông cứ nghĩ rằng Thường Lạc Vương trốn đâu đây nè, ông sẽ tìm cách quay trở về, ông sẽ trả thù để chiếm lại đất nước này. Con người mình thường là như vậy, khi mình ác mình nghĩ cả thiên hạ đời ai cũng ác, khi mình gian dối mình nghĩ ai cũng có thể dối giống như mình. Thật sự các vị, cái tội đây chúng ta là những con người phần lớn khi chưa tu tập, chúng ta nhìn đời bằng cặp kiến mờ. Nếu chúng ta đeo kính màu đen thì chúng ta nhìn thậm chí bông giả cỏ này chúng ta cũng thấy nó là màu đen nữa. Tất cả khi đeo kính màu đen là thấy cái gì cũng đen cả, và đeo kính vàng thì thấy cái gì cũng càng. chính chỗ đó mà người ta nói là đời người nhìn bằng cặp kính màu ở chỗ này. Vì vậy cho nên đại lượng dương là một người ác, cho nên ông cứ nghĩ rằng nếu mà thường lạc dương là đánh ông chịu đó thì ông làm sao? Ông sẽ nuôi thù để đánh ông hại chết, hoặc là ông chiêu thua đi chăng nữa tìm cách ông phục thù chứ. Cho nên trong lòng ông cứ nghĩ rằng thế nào thường lạc dương cũng sẽ đánh mình để đề lại cái điều này, thì ông mới cho người đi tìm thường lạc dương. Trong đó có một tên thợ săn, tên thợ săn đã từng đi săn trong rừng, vì vậy cho nên mới biết được cái chỗ của thường lạc dương ở, và vì vậy đỡ lấy công. Cho nên tại sao này khi nghe tin của đại lực dương, ông tin ra là ai mà tìm được chỗ ở thường lạc dương hay là bắt được thường lạc dương đem về thì ông sẽ ban thưởng cho rất nhiều vàng bạc. Thì lúc đó tên thợ săn vì tham vàng, tham tiền, tham lợi, cho nên cuối cùng đã tâu với đại lực dương là tôi đã biết chỗ ở của thường lạc dương và tôi sẽ bắt ông đem về. Xin thưa các vị, sau khi tên thợ săn này đi vào rừng, đi đến ngay cái chỗ của thường lạc dương, và ông không có thể bắt được đâu, bởi vì với cái tai kiếm của thường lạc dương thì không có một tên thợ săn nào có thể đủ sức để được lại đó. Thì hắn là biết hắn không có khả năng rồi, cho nên nó mới đến với thường lạc dương, thì mới quỳ xuống, mới đang nghĩ, mới nói lại nào vợ bố với con đau cuộc đời đau khổ vậy, ngày ơi ngày cứu tôi được bây giờ, gia đình tôi như vậy vậy, nếu ngày chịu theo tôi về vậy thì anh nhà vua sẽ có thưởng thưởng vậy cho tôi. Nếu mình là một người như thường lạc dương mà nghe cái câu đó vui á, anh tham quan đem bán mạng của người khác để cho cái sự sống của anh à, vì sự hạnh phúc của anh mà bán mạng người khác như vậy sao? Nhưng mà thường lạc dương rất là bình thản, đứng rồi vì ngươi rất đau khổ ta sẵn lòng cúng ngươi, cho nên thường lạc dương chấp nhận đi về. Thường lạc dương trước khi theo tâm thợ săn đi về, mà nếu thường lạc dương đi về thì sao? Là chọn cho mình cái chết, biết không? Thường lạc dương biết không? Biết rất rõ. Bắt đầu thường lạc dương lên cái ngón tay của mình ra máu, và lấy máu cho ngón tay mình viết bốn câu trên những dải trắng để dành xếp lại cho thái tử con của mình là thái tử Trường Sơn. Ông viết một câu như thế này: hãy nhớ đến lời cha, hãy lấy tình thương là đuổi lên lửa hận thù, đừng lấy vương giáo trả lời bằng vương giáo, sống cuộc đời nghĩ xả tình bi. Thì lúc đó đó, tại sao thường lạc dương mà viết cái câu vậy? Bởi vì thường lạc dương biết rằng con mình nó không giống mình. Nếu nó biết mình đi vào chỗ chết và chính cái chỗ chết như vậy thì chính thái tử Trường Sơn quán cái chuyện này mà sẽ trả thù. Ông hiểu mà, cho nên ông viết cái câu đó, ông xiết lại, ông để bên tất cả những kỷ vật mà ông để lại cho con mình, chấp nhận cùng theo tên thời gian đi về để chấp nhận cái chết. Khi đi về rồi thì thái tử Trường Sơn trong cái cuộc đi trong rừng sa mắng gì đó hay là tập võ gì đó, quay trở về thì không thấy cha mình, và mới nhìn thấy ở trong đó không có miếng vải, và anh ta đã nghi là biết có những điều chẳng lành với cha mình rồi. Thì khi mở ra thì thấy cha mình viết bốn câu như vậy: hãy nhớ lấy lời cha, hãy lấy tình thương và đối với nghĩa hận thù, đừng lấy nguyên giáo trả lời bằng nguyên giáo, sống cuộc đời nghĩ xả từ bi. Mặc dù nói như vậy nhưng mà thái tử Trường Sơn lúc đó đau khổ và giận tức lên trong lòng. Dẫn tới đây chỗ là cả gian sang này cha của tôi cũng đã nhường cho ông nè, mà bây giờ là tới cái này là cha đã trở thành một ẩn sĩ tu hành mà vẫn còn theo tôi ngủ để giết cha tôi, như vậy là quá đáng. Với suy nghĩ của thái tử Trường Sơn là quá đáng, vì vậy thái tử Trường Sơn quyết lòng đuổi theo và thực hiện điều này. Nhưng mà các người biết rằng một mình thái tử Trường Sơn làm được, làm sao có đủ khả năng để vượt qua tất cả hàng rào của binh lính như vậy? Và về đúng ngay cái dịp là lúc đó đại lượng dương đã cất lên vàng quả và đưa thường lạc dương lên để thiêu sống. Thì đúng đứng từ ngoài nhìn vào trong đó, thái tử Trường Sơn rất đau khổ mà không biết phải làm gì, cho nên ước vọng của thái tử Trường Sơn là quyết lòng là phải là tìm cách khôi phục lại để đánh bại đại lượng dương để lấy lại đất nước này. Nỗi đau khổ này thái tử Trường Sơn đã ôm trong lòng và mới bắt đầu đi luyện võ tiếp tục. và tìm cách ra để biến mình trở thành một dân thường và xin đầu quân. Thật ra đại lục dương và quân lính của bên kia cũng chả biết mặt đại thực sự thái tử Trường Sơn là ai. Vì vậy cho nên khi ông đã đầu quân, anh trở thành một người lính rất giỏi và đã bị đề bạt lên từng cái từng cái. Về lối tính tốt này đã đề bạt lên đến một ngày đã trở thành một trung thành gần gũi của đại lục dương. Và gần gũi đại lục dương mà trở thành những người như cánh tay trái cánh tay phải, vì anh này quá giỏi và quá tốt và quá tài, cho nên vua trọng người này như một người hiền tài. Nhưng mà chính chỗ đó là mục đích của thái tử Trường Sơn, là quyết lòng làm sao được ở gần nhà vua để có những cái lúc phải ra tay để kết liễu ông vua để trả thù. Thì một hôm đó đó, đại lục dương mới có một cái cuộc vui và đi xa. Và vì đây là một cái người cộng thành mà xem như là thân tính và thương mới, cho nên đi đâu cũng mang theo cả. Và hôm đó cùng với đoàn người Lâm Quân bắt đầu đi vô Trường Sơn. Thì thái tử Trường Sơn thấy rằng cơ hội đã đến lúc chín muồi. Và vì vậy cho nên khi mà đi theo đại lục dương á, anh quyết lòng tạo bộ điều kiện, anh đã từng sống trong rừng thời gian dài mà, cho nên là anh đã biết đường lối đi và đã tìm ra bệnh tẻ đại lục dương và các đoàn người Lâm Quân lạc xuống hết. Và lúc đó còn chỉ có hai người giữa anh và đại lục dương thôi, tức là thái tử Trường Sơn. Thì khi thái tử Trường Sơn lúc đó thì cái đại lục dương mới bị lạc lối rồi, mà thật sự lạc lối này là do chính thái tử Trường Sơn tự tạo ra đó. Và lúc đó đại lục dương quá mệt mỏi mới nói với thái tử Trường Sơn rằng ta đã quá mệt mỏi rồi, thôi dần dần nghỉ được một chút để tìm cách liên lạc với nhóm người Lâm Quân. Thì thái tử Trường Sơn không có muốn trải nơi để cho đại lục dương nằm nghỉ. Thì trong lúc đại lục dương nằm ngủ đó, thì thái tử Trường Sơn nói là đây là cơ hội ngàn đời, không bao giờ có một cơ hội nào thứ hai như vậy cả. Mỗi với một đối diện với kẻ thù là một cái điều mà không thể cắt. Thì thái tử Trường Sơn rút gươm ra định cắt cổ chặt đầu của đại lục dương. Thì vừa mới rút gươm ra thôi thì có một tiếng gian lên tai: này con hãy nhớ lời cha, hãy lấy tình thương mà đuối lên lửa hận thù, đừng lấy vương giáo trả lời bằng vương giáo, sống cuộc đời hỷ xã từ bi. Thái tử Trường Sơn vừa rút gươm ra, rút lại cảm thấy tim bút ăn người lời này của cha và hận này của cha, hai bên như thế nó dàn xé thái tử. Và chính chỗ đó vì là một lòng thù hận quá cao, thái tử Trường Sơn rút luôn ra một lần nữa và cũng y như vậy, một tiếng gian bên tai y như vậy và ba lần y như vậy. Thái tử Trường Sơn buồn lòng là vì thương cha mà cái thù hận này đã như vậy, nhưng mà vì lời của cha, nó vừa là đạo lý, nó vừa là tình người, mà người như là duy muốn cuối cùng của cha mình. Vì vậy thái tử Trường Sơn tốt vô nhà. Thì lúc đó đó đại lục dương á mới la quả lên: thái tử Trường Sơn giết tôi, thái tử Trường Sơn giết tôi. Chẳng la quả lên như vậy thì lúc đó thái tử Trường Sơn với một cái tên khác cho nên là tên Trường Sơn hỏi lại hoàng đại hạ: tại sao ngài giết bệnh như vậy, có gì mà ngài cũng quả như vậy? Nó là ta nằm mơ thấy thái tử Trường Sơn con của Thường Lạc Dương vừa giết ta và ta rút được và giết ta mấy lần. Thì lúc đó đó nó là ngài hãy tỉnh lại. Và lúc đó thái tử Trường Sơn mới ngồi trấn an sau khi đại lục dương tỉnh rồi, lấy bát nước cho đại lục dương uống. Và lúc đó thái tử Trường Sơn nó nói rằng giấc mơ này là sự thật, giấc mơ này là sự thật, ngài có biết tôi là ai không? Và lúc đó thái tử Trường Sơn nó kể hết sự thật: tại sao cha tôi như vậy như vậy, đã từ đó tất cả bởi vì sự thương dân của bá tánh mà đã trở thành một nhà ẩn sĩ tu hành, trao trả cả quyền lực ngai vàng này cho ông. Ông cũng chưa chịu, ông còn đem người về bắt như thế như thế. Thái tử Trường Sơn đã móc tấm vải bằng máu đó đưa cho đại lục dương xem. Và ông biết rằng tôi đã tìm cách để trở thành một cái cẩn thần của ông, là mục đích tôi muốn giết ông để trả thù. Nhưng mà đây là hôm nay cái cuộc đi săn này hoàn toàn do sự sắp xếp của tôi để tạo sự lạc thứ của ông và các toán người Lâm Quân này. Và chính cơ hội này là cuối cùng, và tôi đã cút vô bao nhiêu lần tôi từng giết ông, nhưng mà lời cha tôi những gian dạng tên ta. Và tôi thấy rằng tôi không làm khác hơn được, chính chỗ đó tôi để mạng sống yên cho ông điều này. Sau cái lời đó rồi đại lực dương à khóc, đại lực dương à khóc ôm chầm thái tử Trường Sơn. và nói ta đã sai lầm. Và từ lúc đó Đại Bình Dương và Thái Tử Trường Sơn cùng lên ngựa quay trở về. Sau khi quay trở về thì Đại Bình Dương đã nói với Trường Sơn rằng đất nước này là của nhà ngươi, ta sẽ giao trả lại cho nhà ngươi và ta sẽ đem lại đất trở về. Và lúc đó Đại Bình Dương đưa Thái Tử Trường Sơn làm vua và đã giúp quân về. Qua câu chuyện này chúng ta hiểu được điều gì? Đã là chuyện thật giả chúng ta chưa biết, nhưng mà đạo lý được gửi gắm qua những câu chuyện như thế này là chúng ta cần phải học. Chúng ta nhìn xem cái chuyện đó như là cái điều ở trong chuyện, mà cái điều này chúng ta có thể làm từng việc nhỏ với cuộc đời của chúng ta, việc lớn như là tất cả những bờ cổ của một đất nước, việc nhỏ như một gia đình và những cái người thân lân cận, hay là thậm chí một người trong một công sở, hay là một trong người quen biết, hay là trong một bữa tiệc. Tất cả những điều này chúng ta phải có một cái ý thức và nhận thức để tu tập, để hóa giải, chịu hóa điều này như thế nào. Phải làm sao hãy tập để chúng ta cởi mở, đừng xem tất cả mọi điều nó như là cái gì quá đáng. Chúng ta vì chấp ngã, chúng ta vì sân si, cho nên chúng ta mới xem những cái đó như một cái ý nghĩa hay là một cái lời đã phật thuộc. Tôi nghĩ chỉ là một lời kích qua lại, chúng ta phải đem nhau ra chém nhau, lấy súng ra bắn nhau, tất cả những cái đó để được gì? Tất cả chúng ta không được gì cả. Sau khi chúng ta giết một mạng người rồi, chúng ta được gì? Chúng ta được ở tù, đúng không ạ? Và chúng ta được ở tù. Một cuộc đời chúng ta đã như vậy để mất tự do, mất cái ý nghĩa bằng những ác tâm của chúng mình. Như vậy là một con người ở đây, chúng ta khi học tu, chúng ta nghe những câu chuyện như vậy, chúng ta có hóa giải chính mình. Có một cái ông đó là ba đứa cái con Phật tử này là tài xế. Ông là một Phật tử, ông học tu rất là tốt, nhưng mà khi làm tài xế nó cạnh tranh nhau về việc xe cổ, cho nên nó mới bị tiêu nhuệ, nó đánh là người giặt máu mũi luôn. Dạo này đi bệnh viện, và khi này đi bệnh viện thì người nhà nó bất chịu luôn, mới kêu cảnh sát lại bắt và anh này phải lên ở tù. Ông này đi bệnh viện xong rồi, ông được bao bó xong rồi, ông quay trở về, ông hỏi là anh kia đâu, mọi người nó đã bị bắt lên ở tù. Ảnh đứt thân lên, ảnh đi lên trên tại trên cảnh sát á. Ông mới nói với cảnh sát, ông đứng ra ông bảo rằng ông này chẳng qua là sự khích nhau rồi giận nhau rồi đánh người thôi, cái chuyện bạn bè chẳng có gì quan ngại. Sau khi ông bảo là lúc ông này về rồi, ông kia rất ngỡ ngàng. Ông cái thù của này đã lâu rồi, vấn đề là do cạnh tranh chạy xe thôi. Và ông hỏi tại sao ông lại đang lên bảo lãnh tôi. Ông nói chuyện đó đâu có gì đâu, thì ông do anh đùa, anh giận tôi cái gì tôi không phải, tôi cũng không biết, nhưng mà giờ nó đánh tôi vậy thôi. Và từ ngày hôm đó, ông này trở nên cái người giống như dễ xử của ông này. Ông đứng ra bảo lãnh ông này tất cả mọi thứ trên bến xe đó, ai lưỡng đâu này là chết trong này. Các người thấy cái điều đó rất là lạ chưa? Và tôi kể cho các vị một câu chuyện trong cổ học Trung Hoa để kết thúc bài giảng này, như một cái gì đó để gợi nhắc chúng ta, là cái câu chuyện là tưới như cho người. Hai cái làng này kế một bên nhau, làng bên đây trồng dưa thì rất là siêu năng giỏi giáng, cho nên dưa lúc nào cũng tốt. Làng bên kia thì do lười biếng và thiếu cái kỹ thuật để làm, cho nên là dưa lúc nào cũng xấu. Và vì dưa lúc nào cũng xấu, cho nên có cái ý thù ghét cái giống dưa bên kia của làng bên kia. Thì cái làng bên đây nó thấy dưa bên kia trúng quá, cho nên là nó mới nói nhà đầu tư, nó qua nó nhổ bên kia nó hết luôn, nhổ dưa mà dưa trúng. Nè, thì cái ông mà chủ cái làng bên đây á, ông nhìn là ông biết ai nhổ, ông nhìn là biết ai nhổ, ông nhìn là biết cái người cái đúng dưa đang xấu á, nhổ qua ông cho ai. Thì như từ ngày đó, người ở bên đây lại tìm cách là muốn đi qua để nhổ lại cái dưa bên kia cho há giả, cái mày nhổ tao mày nhổ lại của mày chứ. Cái chuyện đó đúng là vấn đề xong phải một là hai chứ. Nhưng mà ông trưởng làng bên đây không có cho. Ông trưởng làng bên đây mới nói như thế này: không. Nhưng mà kể từ ngày đó, thay vì một tiếng đồng hồ tưới dưa cho mình, thì dành nửa tiếng đồng hồ hay gì đó, hoặc tiếng đồng hồ, hoặc tưới dưa luôn cho mình. Tôi nhìn những cái đó, cho nên khi mà cái chủ dưa bên kia đó, khi mà thấy của mình, tại sao mình nhổ dưa cho nó mà nó còn tưới cho mình, và người dưa đó chẳng những bên đây đúng mà bên đây cũng trúng là như vậy, thì từ đó hai làng mới giao hảo với nhau và làng bên kia mới thú nhận mình, tức là sai lầm. Như vậy thì cái đó có phải là lấy tình thương mà chúa rửa hận thù? Và cũng chính là chỉ có từ bi, có tình thương mới quá giải được hận thù. Có phải vậy không? Đúng rồi, gia nhân vậy các bạn. Còn câu chuyện này là câu chuyện của thầy tôi. Đây là cái mẹo mà tôi ngày xưa tôi nhỏ tôi hay theo thầy tôi học đó. Thầy tôi có một miếng ruộng, và cái miếng ruộng đó thì các vị nào ở Việt Nam thì cũng là cánh đồng với nước Việt Nam nó như thế nào rồi, và cái cảnh sống của người dân Việt Nam như thế nào rồi. Thì cái miếng ruộng tôi gần một cái ngôi nhà đó nó có một cái gọi là ai cũng nói nhà này là chuyên gia từng đẳng cấp à. Tức là chuyên gia ăn cắp rồi, cắp mà tới chuyên gia đó là các chị biết rồi. Thì thầy tôi bắt đầu mới trồng bắp nè, trồng mướp nè, trồng bầu nè. Thì mấy cái người ở trong ruộng đó đã từng lỡ gần, còn thầy xong thì người ta mới nói rằng tôi ở bên đây tôi trồng mà còn không có ăn nè, chứ đừng nói tới ông. Thầy mà trồng thầy có ăn trái nào cũng cùi móng cho đó. Hỏi sao vậy? Nói là nó ra xong nhé nhé vậy đó, là cái nhà đó nó bẻ hết nè đó. Thì con thầy tôi mới nói là thì kể đó cấm cứ trồng, ai ăn được thì cứ ăn, nhưng mà chỉ có một điều thầy tôi biết chắc chắn là người ta mới trúng trong cái trồng. Mà thì đích thân của người ta nhà kế bên đây nè, người ta gần đó mà người ta trồng, người ta cũng bị ăn cắp của thầy, người ta cũng không có cách nào khác hơn được, cho nên người ta mới ghét, người ta không thành trồng, người ta trồng mà ăn cũng vậy, người ta khỏi trồng. Nhưng mà thầy tôi có cái điều làm được, khi những cái lứa đầu mùa là thầy tôi cắt hết đem vô trồng ngay sau đó. Và thầy tôi mới nói rằng con em con ở gần ruộng của thầy, cho nên có gì con dòm ngó dùng của thầy một chút nha con, và có gì thì thầy với con cứ dụ con ăn, cần ăn gì con cứ ra hái ăn. Câu thầy tôi nói vậy. Vậy mà thầy tôi chồng nói đó, trái lại gì cũng chẳng ai cắp trên. Các vị thấy không? Còn nếu mà mình cứ chồng rồi mình lên đó, tôi chồng hả, mẹ nào ăn cắp tao ha, tố cha mày đó, mày thử mày ăn đi nha. Nó còn bắt đầu quạt mình ra mình mất cái đấy. Thằng nào đùi chó đùi mèo vậy đó ha, ăn cắp này mình chửi chi chửi xéo. Có ra nó cắt không còn sợ luôn nữa, chứ đừng có nói là nó vừa mình ăn, phải không? Nhưng mà trái lại mình lấy từ bi tình thương này, mình làm cho nó hiểu được. Dù nó là một kẻ trộm, nhưng mà nó cũng là con người chứ. Thành ra chính cái chỗ nó thấy mình thương yêu nó nè, thì cái này mình thương yêu mình, ai muốn mình mình chia sẻ nó như vậy, nỡ lòng nào vẫn làm nổi cái điều đó. Thành ra các vị thấy cái tình thương có thể hóa giải được tất cả mọi điều. Trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta phải tạo ra một sự thông cảm tuyệt vời. Thấy ai lỗi lầm với chúng ta phải hiểu rằng tại sao người đã xong lỗi, tại sao như vậy, động cơ nào. Một người vợ nhà nào từ nhiều phụ hôm nay bỗng trở nên tàu thị là mình phải hiểu tại sao. Một chồng mình tự nhiên tự xưa và từ nhiều phụ hôm nay trở nên như một ác quỷ, tại sao? Phải hiểu để chia sẻ, để biết được động cơ nào dẫn đến điều này, và hiểu được như vậy để đem tình thương và hóa giải tất cả những thắc mắc đó, để tất cả những quan trái này nó phải hóa giải được với nhau. Học theo Phật thì học chỗ đó. Nếu các vị đã từng sống và học được theo Phật pháp, có một lần nào đó trong cuộc đời các vị đã từng tha thứ cho một ai, các vị cảm thấy mình vĩ đại vô cùng. Các vị thử xét đi, nếu trong đời các vị từng tha thứ cho ai, từng cởi mở cho ai để hóa giải được một niềm đau nỗi khổ, hóa giải được một hận thù nào đó, các vị cảm thấy mình sung sướng hạnh phúc và thấy mình sao có cái gì mình vĩ đại lắm. Mặc dù mình không nói ra, nhưng tự thân mình thấy mình rất vĩ đại ở chỗ này. Vì vậy cho nên học và tu làm sao phải ứng dụng, phải thấy được cái đó. Cho phải học để hiểu, để nói nghe vui, để nó nghe cười. Rồi tất cả chúng ta đầu con nỗi khổ và chứa đựng tất cả những phiền não mà đời chúng ta không hóa giải được điều gì thì rất là tiếc rẻ. Ở đây chúng tôi chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng hóa giải hận thù là từ những lời của Đức Phật dạy, từ những Đức Phật đưa ra một phương thức tu tập để giúp cho chúng ta là ứng dụng để tu tập, để chuyển hóa, để làm cho bớt sự ngăn cách và hố sâu của con người hơn, để người với người chúng ta quán chiếu chia sẻ những điều này và tập chia sẻ để rồi chúng ta trở nên một con người vĩ đại, và chúng ta thấy rằng mình sống trên cuộc đời này có ý nghĩa và đáng sống.
Còn mà không, tất cả những tập khí phiền não chúng ta chứa trong lòng, thật sự chúng ta sống như một cuộc thật biết đi. Chúng ta phóng ôm tất cả những nỗi khổ, chúng ta cũng sống như người, chúng ta cũng ăn một bữa, chúng ta cũng mặc một đồ, nhưng mà tất cả chúng ta làm theo một bản năng mà không hiểu làm để làm gì. Như vậy đời chúng ta sống, có sống vì mình, có sống vì người, có thương yêu, có chia sẻ, để thấy được rằng trong cuộc đời này giá trị của nó là gì. Còn nếu không có những đạo đức và tâm hồn này trong cuộc sống con người, thì là người chúng ta sống ở trên đây lãng quẻ lắm, nó trở nên một cái gì đó không có hay đẹp gì cả. Tình mì là cái lối kết, cái điểm trung tâm nhất để chúng ta xác định rằng con người là một động vật cao hơn tất cả các động vật khác ở chỗ con trái tim và con óc. Trái tim con óc có thể làm gì? Trái tim con óc không phải tôi tạo ra bông nguyên tử, tôi tạo ra hố sâu, tôi tạo ra cái thế này hay khác, mà trái tim con óc đó để tôi yêu thương người, để tôi sống vĩ đại, sống vì người, để đưa nhân loại và con người lên trên cái độ thiện mỹ tốt đẹp hơn. Là cuối cùng xin lỗi đến tất cả các vị một thông điệp từ bi của Đức Phật để chúng ta sống được an lành. A Di Đà Phật. Giờ thời gian còn lại các vị có thể ai có những câu hỏi chia sẻ trong cái nội dung của bài giảng này về phương pháp học và tu, thì chúng ta xin mời các vị cứ mạnh dạn chia sẻ để chúng ta hỏi anh người, chúng ta cùng chia sẻ để chúng ta giải quyết được một vấn đề cho nó sáng tỏ hơn. Có ai có câu hỏi gì cần trao đổi không? Có không? Dạ, mời tôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, con có từng nghe bài pháp của thầy qua băng đĩa. Hôm nay có duyên con gặp thầy ở tại chùa Quan Âm Minh Thuyết Pháp. Qua con có nghe lời pháp của thầy là quá giải hạnh phúc. Con có một câu hỏi để hỏi thầy. Trước đây có một người từng hứa hẹn làm lỗi với con rất là nhiều, nhưng mà rất là nhiều lần mà người ta hứa mà mới thực hành. Nhưng mà giữ được đạo Phật dạy là lúc mưa lúc nào mình cũng quá giải, mình cũng mình từng đi. Nhưng mà khi mà hứa hẹn mà người ta không có thực hành thì người ta vẫn tiếp tục làm lỗi, thì xin thầy cho con một lời giải công bằng.
Tôi cũng phải là tòa án để làm lại sự công bằng cho cô. Nhưng mà chỉ có một điều là cô cứ nói hứa hoài là tôi ngán nghe cái câu hứa cái gì mà nghe không được hứa cái gì. Hứa phải hứa cái gì mới được chứ. Hứa công bằng mà hứa cái gì mới biết đó là công bằng hay không chứ.
Dạ, một là giống như người ta từng làm lỗi giống như là về tình cảm, về tiền bạc mà người ta hứa mà người ta đều sai với mình hết, thì mình có thể là quán thù người ta không, hay là mình sẽ quan hệ bỏ hết. Nhưng mà nếu theo con hiểu mà tạo Phật á, Phật dạy thì lúc nào cũng luôn luôn là quan hệ bỏ hết. Nếu bị thì con làm được cái gì thì có công bằng với con thầy.
Rồi, thầy cảm ơn câu hỏi của kêu. Vì thương người cho nên hy sinh ra người đó là chuyện bình thường. Tại trong cái câu mà tình yêu nó có câu là yêu rất nhiều nhưng nhận chẳng được bao nhiêu là chỗ này. Mà nó thật ra nếu thật sự một người mình thương, có những khi mình thương với bất cứ lãnh vực nào, có thể là mình thương con mình cho nên mình hy sinh tất cả cho con, có thể hy sinh cho người thân mình cho nên mình hy sinh tất cả cho người thân, có thể hy sinh cho người mình yêu, có thể hy sinh cho một người chồng hay là vợ của mình. Ở đây sự hy sinh này không ai bắt buộc cả, mà điều đó là điều tự nguyện của trái tim. Nhưng nếu cô biết rằng người đó là những người không trung tình và lợi dụng hay là phụ bạc, thì chúng ta có thể hy sinh một lần như điều gì, một cái điều gì đó mà hy sinh nhiều lần. Đây là cô tự nguyện hy sinh nhiều lần chứ không ai ép cô vào việc đó cả. Vì vậy cho nên Phật pháp dạy từ khi ta có trí tuệ, thương người, bao dung cho người, nhưng mà phải đừng nở lối cho người làm sai lầm. Vì vậy cho nên ở đây một lần cô đã biết sai lầm mà nếu biết rằng người này không thay đổi được thì đừng bao giờ bán mạng cho những cái người như vậy nữa. Ở đây là cô tự nguyện. Vì vậy thầy khuyên cô
Một câu danh ngôn người ta từng nói: biết dừng lại đúng lúc, con người ta không bao giờ suy sụp. Vì vậy, cô hãy tự nhắc thức lấy chính mình để vững vàng và cần quyết định để dừng lại tất cả những điều, đừng mở lối cho những kẻ lợi dụng để gây những cái điều mà giống như là quan trái cho chính mình. Đây là tại nếu không khéo, cô dẫn những từ bi mà thiếu trí tuệ, cho nên cô tạo cho người khác lợi dụng làm ác mà thôi. Hiểu được điều này trong Phật Pháp ha. Hay là thật.
Cảm tạ những lời trả lời báo của thầy, một cái hành trang để cô cho bước đường tu học. Nghe nói xin biết anh
cô được dễ dạy gì đúng không? Biết khổ đau như giúp bỏ trả bằng mình đó. Rồi có ai có câu hỏi gì nữa không?
Như này có cái cô Phật tử ngồi gần đây cũng nhờ con chuyển lời là ba mẹ cha của cổ nhờ thầy làm một cái lễ lưu y cho cổ người Phật.
Sao chủ ông bên này mình không nghe nghe nhất tiếp vậy? Thật sự các cụ ở gần đây các tự nhân lưu y tại chùa Quang Minh rất là tốt. Thật ra tại vì các vị chưa hiểu được ý nghĩa lưu y, các vị nghĩ phải cần chọn một người thầy thế thế. Một vị thầy cũng là một thành viên trong tăng bảo mà thôi. Thầy đó có nghi cho các vị cũng là đại diện cho tăng già để làm lễ cho các vị trở thành một người Phật tử hoàn toàn hợp lệ. Vì các vị hiểu lầm chỗ này cho nên các vị cứ nghĩ là phải nghi với một ông thầy nào thế đó thế đó. Cho nên có những người thấy ông thầy là mình thích nghi mà bóc gặp thầy khác thích hơn gì nữa. Nhưng mà như thế này nói cho các vị hiểu, quy không mang cái nghĩa đó. Cái sự giỏi dở của ông thầy nó không lệ thuộc về sự giỏi dở của chúng ta. Ông thầy đó chỉ là trung gia để giúp cho các vị trở thành một người Phật tử Phật lợi. Còn chuyện giỏi dở là do chúng ta có tu tập giỏi hay dở của chính mình. Nếu chúng ta không học, chúng ta các vị không có nói được gì mà. Xin thưa các vị, cho nên có những người quen với một thầy, ví dụ như ông thầy còn trẻ đi, ông nói ra nói quà đầu tiên cho mình chơi lớn. Cho nên cái chuyện quen với một thầy là điều của mình. Ông thầy đã có tốt có xấu, mai ông lớn ông hòa tục hoặc thậm chí già quá ông chết đi, thì cái việc quen mình không ảnh hưởng gì hết. Mình học được không được những thầy này, mình có quyền học với người khác. Bởi vì mỗi người thầy là một thành viên của tăng bảo, chứ phải thầy đó là tất cả. Cho nên ở đây các vị chưa hiểu hết được ý nghĩa quy y. Vì vậy cho nên các vị cảm thấy phân vân trong việc này. Cho nên có những người quy đồ ông thầy mình như vậy, cho mình cảm thấy khổ sở bất mãn. Thế này không có đúng. Ông thầy đó chỉ đại diện là mình quy lễ quy cho mình thôi. Một đời người chỉ quy một lần thôi là đủ rồi. Cái khả năng quy của mình một lần đó đầy đủ Phật Pháp, cũng như là một đứa nhỏ được một đời tham gia một lần vậy đó. Có ai trên cuộc đời này sinh ra hai lần không? Hiểu không ơi? Có đứa nhỏ nào nói tôi sinh ra rồi mẹ tôi xấu quá, cha tôi xấu quá rồi tôi tìm các chú vô tôi sinh lại không? Có không? Không có chuyện đó. Cho nên các vị quy y một lần trong cuộc đời nó cũng giống như một đứa trẻ được sinh ra rồi. Cha mẹ nó xấu dở gì là việc của cha mẹ, trên nguyên tắc nó đã là một con người có mặt trên cuộc đời danh chánh ngôn thuận. Thành ra cái gì đó, nếu mẹ tôi không tốt tôi có quyền tìm mẹ nuôi. Còn ở trong Phật Pháp, nếu thầy tôi không dạy được gì hết cho tôi, hoặc tôi học tác với thầy mình rồi, hoặc là thầy tôi thế này thế khác, thì tôi có quyền cầu thầy khác để tôi học. Thầy khác gọi là thầy y chuyển. Mà một đời người chỉ có một mẹ đủ, nhưng mà có 100 mẹ nuôi không? Có quyền có. Cũng giống như một ông thầy này đại diện với tôi, giống như thầy tổ sư. Nhưng tôi có quyền tôi có một hàng trăm thầy y chuyển chứ. Cái chuyện đó bình thường. Về nghe cái lợi cái gì á, để trở thành Phật tử, tôi đã phân tích điều này. Cho nên nếu cần quy y thì ở đây chúng ta cứ đến. Nhưng ở đây là đủ, trong đó có thầy nữa, không phải là riêng thầy Thích Tấn ông đâu. Tăng bảo là ở tất cả trong đó có thầy ha. Ai đi đạo vào mà xin chân thành cảm ơn các vị đã dùng thời giờ chú ý lắng nghe trong buổi giảng hôm nay. Trời nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thân tâm từ lạc và sự kiết từ, học tu tinh tấn để đem lại lợi ích an lạc cho chính bản thân mình, gia đình trong hiện tại và tương lai. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trước tiên Xin con cũng xin thành kính cảm ơn thầy Phú Tiên nhờ một lần nữa con xin cảm ơn thượng tọa trụ trì Quảng Minh cho phép chúng con để đại diện cho tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay để nghe thầy Phú Tiên giảng. Thì thật ra thì chúng ta đa số mà chính bản thân của chúng tôi cũng thường nghe thầy Phú Tiên giảng các chùa ở Việt Nam, nhưng mà con không nhớ chùa nào, nhưng mà nhất là chùa Hồ Pháp thì con đã theo dõi thầy Phú Tiên. Thật ra thầy đúng là thầy Pháp Sư mà chúng ta đã từng chứng minh vui này. Thầy nghĩ ra bây giờ chùa Quang Minh như thế này, nhưng mà tất cả ở ngoài hành lang đều có Phật tử ngồi một góc để mà nghe cái lời giảng của thầy thâm sâu, nhất là những cái lời mà những trả lời của thầy rất sâu đậm và rất có ý nghĩa. Cũng như giờ rồi thầy đã trả lời chúng ta nghe học hỏi những thứ hay đi, thì hôm nay chúng con không có lời lẽ để mình nhiều, thì hôm nay chúng con thành kính tri ân thầy. Thầy đã ban bố một cái thời pháp hết sức là quý báu, và chúng ta là những người Phật tử không nhiều lần. Thầy cũng biết đây, thầy nói đường nghe để tăng nhưng mà ít là, nhưng mà tới giờ đây tử chúng vừa ở bên mới là duyên nhớ được thầy cũng nghe bài chưa mà lời lẽ của thầy rất là hùng hồn. Do đó chúng tôi cũng còn rất thích là cảm ơn thầy, và chúng con ngày hôm nay lòng biết ơn sâu xa mà thầy đã ban cho chúng con. Và một lần nữa chúng con cầu Phật gia hộ cho thầy sức khỏe được dồi dào để mà phát lợi sanh cho phước lợi cho tất cả Phật tử của chúng con. Em mong muốn chúng sức khỏe thân mình.
Vậy xin mời toàn thể đại chúng thể tham hồi nhé. Nguyện đem công đức này nhân đề công tâm cả nhân đề tự đà tự tại chúng ta đều chọn thành tâm đồng.
Muôn ngàn thành thơi cùng thăng cùng dáng gọi mời, tiếng lên tiếng xuống giữa lời thấp cao, cùng trầm cùng bồng ngọt ngào, vượt lên dần ghé bước vào nhật như tiếng ly biệt, tiếng tạ từ câu thành đòn khúc tâm tư hữu tình, bao nhiêu phiền lụy điêu linh trở thành tâm nhà tiềm tình anh. Ô hay dạo khúc tâm thiền, coi lòng hát mãi